Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 29 tháng 10 năm 2014. Tôi luôn luôn bắt đầu bằng những tình hình, những cái tin tức có tính cách chung của toàn thế giới rồi đến tin tức về Hoa Kỳ, tức là tôi coi rằng cái sự mạnh hay yếu hay là tiến hay lùi của nước Mỹ nó ảnh hưởng đến tình hình thế giới rất nhiều. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 28 tháng 9, tức ngày hôm qua, tháng 10. Bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ, các rủi ro cho Tổng thống Obama. Chỉ còn chưa đầy một tuần lễ, đến ngày 4 tháng 11 là bị bầu cử giữa kỳ của nước Mỹ. Và cái bầu cử này nó sẽ là một chỉ dấu cho thấy rằng tình hình nước Mỹ trong hai năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Obama sẽ diễn biến theo hướng nào. Tùy theo là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, một bên thì nắm được hành pháp, một bên thì nắm được một nửa của lập pháp, nhưng mà còn cái Thượng viện là vẫn còn thuộc về Đảng Dân Chủ, nhưng mà cái số sự chênh lệch ở Thượng viện chỉ có 6 phiếu thôi. Và bây giờ người ta đã hai đảng đang tranh nhau để giữ cái thượng viện, cái hạ viện chưa chắc là Đảng Dân Chủ lấy lại được đa số. Bản tin cho biết rằng người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào thứ ba tuần tới để bầu một quốc hội mới. Kết quả sẽ ảnh hưởng quan trọng tới hai năm cuối tại chức của Tổng thống Obama đấy. Theo cách nhìn, cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2014 là một cuộc vận động chung quyết của ông Barack Obama, một cơ hội cuối cùng để tranh thủ cử tri và giúp cho phe Dân Chủ giữ được ghế thế đa số tại Thượng viện. Và ông Obama bây giờ ông đi vận động cho cái cuộc bầu cử này cho các dân biểu nghị sĩ của đảng ông rất nhiều. Có một nơi ông đã nói rằng thì kỳ này không phải bầu ông nói rằng tôi không có tên trên lá phiếu vào mùa thu này. Nhà tôi khá vui mừng về việc đó, nhưng điều chắc chắn là các chính sách này có mặt trên lá phiếu, từng chính sách một, tức là những cái chính sách của nước Mỹ đấy. Người ta sẽ tranh nhau về cái chính sách đó. Và bản tin cho biết là phe Cộng Hòa đã nóng lòng biến Tổng thống Obama thành trung tâm điểm của cuộc vận động tranh cử toàn quốc với một loạt quảng cáo ồ ạt trên truyền hình và phút chót. Điểm ủng hộ thấp của dân chúng dành cho Tổng thống đang giúp cho phe Cộng Hòa và đã khiến nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ lánh xa Tổng thống Obama. Đấy là theo nhận xét của ông John Fortier thuộc Trung tâm Chính sách của Lưỡng Đảng. Và ông Fortier ông nói như thế này: các cuộc bầu cử giữa kỳ có xu hướng không thuận lợi cho Tổng thống, cho dù ra sao đi nữa. Và thứ hai nữa là Tổng thống không đạt được thành tích tốt mấy trong các cuộc thăm dò công luận. Ông đang ở vị trí có khoảng từ 40-42% số người nghĩ ông đang làm công tác tốt. Và điều đó có nghĩa là nhiều cử tri sẽ coi các cuộc bầu cử giữa kỳ như một cuộc trưng cầu dân ý về Tổng thống. Và theo bà Caroline Bowman, là một chuyên gia phân tích công luận thuộc Viện Kinh doanh Mỹ, nói như thế này, để trả lời cái câu mà ông Tổng thống, ông nói là ông không có tên cho lá phiếu đâu. Thì bà này bà nói rằng ông đương nhiên không có tên cho lá phiếu. Và thông thường khoảng từ 8 đến 10 người sẽ nói với những người đi thăm dò rằng ông sẽ không phải là một yếu tố trong lá phiếu ủng hộ, lá phiếu của họ. Tuy nhiên, trong số còn lại sẽ có nhiều người hơn mô tả là lá phiếu của họ là lá phiếu phản đối hơn là ủng hộ Tổng thống. Thì trong khi đó thì nước Mỹ lại còn bị cái nạn dịch Ebola này, rồi thì bị cái nạn nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông này, và nền kinh tế nội địa của Mỹ phục hồi chậm chạp nữa. Những cái điều đó đang giúp Đảng Cộng Hòa rất nhiều trong cái cuộc vận động bầu cử kỳ này. Và ông chuyên gia phân tích thuộc phe bảo thủ là ông Michael Baroni, ông nói như thế này: tôi nghĩ cơ bản một mặt chúng ta thấy những vấn đề cơ bản về kinh tế, chính sách đối ngoại, thế giới lộn xộn đang gây thiệt hại cho Đảng Dân Chủ, và ít nhất tạm thời có lợi cho Đảng Cộng Hòa. Về mặt dài hạn, sau cuộc bầu cử, dĩ nhiên Đảng Cộng Hòa sẽ phải đề ra một điều gì khác lạ nữa chứ. Đa số các chuyên gia tin rằng phe Cộng Hòa phần chắc sẽ đạt được thế đa số tại Thượng viện vào tháng 11, đưa đến tình trạng Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện vào 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Ông Henry Olson, người theo dõi chính trị Hoa Kỳ của cho Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công, nói như thế này: tôi có thể nói rằng dường như Thượng viện có phần chắc sẽ lọt vào tay Đảng Cộng Hòa. Vấn đề sẽ là mức độ đa số và chính xác các ứng cử viên nào sẽ đến vào thủ đô Washington. Đảng Cộng Hòa cần thắng đủ 6 ghế nay đang nằm trong tay Đảng Dân Chủ để đạt thế đa số tuyệt đối ở Thượng viện. Và các cuộc thăm dò cho thấy các đảng viên Cộng Hòa dẫn đầu trong nhiều cuộc chạy đua chính vào Thượng viện trên khắp nước trong những ngày chót của cuộc vận động tranh cử. Trong khi đó thì sự phục hồi của nước Mỹ vẫn trồi sụt và mới đây là có một cái thất bại về khoa học không gian. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tên lửa đưa tiếp liệu lên trạm không gian nổ khi rời bệ phóng của NASA. Một tên lửa thương mại không người lái lẽ ra sẽ vận chuyển tiếp liệu đến trạm không gian quốc tế đã phát nổ chỉ mấy giây đồng hồ sau khi rời bệ phóng của cơ quan không gian của Hoa Kỳ NASA trong bang Virginia. Tên lửa của công ty tư nhân chỉ vừa mới rời mặt đất khi phát nổ vào lúc hoàng hôn hôm thứ Ba trên đảo Wallop ngoài khơi duyên hải Đại Tây Dương. Tên lửa Antares không chở theo người và cũng không có ai trên mặt đất bị thương, tuy nhiên NASA nói rằng thiệt hại đáng kể về hàng hóa. Vụ phóng đã được hoãn lại hôm thứ Hai khi một chiếc tàu nhỏ chạy vào phạm vi an toàn để phóng tên lửa. Chưa phóng đã bị trục trặc phải hoãn, bây giờ là phóng lên thì bị nổ. Trong khi đó thì Mỹ đang cố gắng khai thác kỹ thuật chiến tranh quân sự của mình. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI quốc tế: Lầu Năm Góc mua thêm 43 chiến đấu cơ tàng hình F-35. Lầu Năm Góc sẽ mua thêm 43 chiến đấu cơ F-35 trị giá khoảng 4 tỷ đô la. Theo nhiều quan chức Mỹ vào hôm qua, thỏa thuận đặt mua đã đạt được trên nguyên tắc 4 tháng sau khi loại phi cơ tối tân này bị cấm bay sau một sự cố động cơ bốc cháy. Chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho tập đoàn Lockheed Martin chế tạo được coi là một cột trụ của đội máy bay chiến đấu cơ của quân đội Mỹ, được cho là sẽ giúp Hoa Kỳ duy trì thế thống trị trên bầu trời. Ngoài không lực Mỹ, tập đoàn chế tạo chiến đấu cơ F-5 còn nhận được đơn đặt hàng của Israel mua 2 chiếc, Nhật Bản mua 4 chiếc, cũng như Ý, Na Uy và Anh Quốc cũng có đang đặt mua. Nói về cái chiến đấu cơ F-35 thì bản tin cho biết là loại này có 3 phiên bản khác nhau: phiên bản thông thường dành cho không quân Mỹ, phiên bản cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, vừa là phi cơ chóng chóng mà vừa lên thẳng mà vừa lên ngang nữa đó. Cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng cho thủy quân lục chiến, và phiên bản đặc biệt dùng trên tàu sân bay dành cho hải quân. Bây giờ đến tình hình các đồng minh của Mỹ, cụ thể là Liên Âu thì đã vững vàng rồi nhưng mà cũng phục hồi rất là chậm, trong khi Anh Pháp thì chao đảo giữa các xu hướng cánh tả là đảng xã hội. Bản tin ngày tuần trước tôi bây giờ tôi đem vào để nói về cái sự khủng hoảng trong đảng xã hội của Pháp. Bản tin của đài RFI: khủng hoảng nội bộ đảng cộng xã hội đã khởi đầu từ thứ Ba vừa qua, 21 tháng 10 2014. Hôm đó trong cuộc biểu quyết về ngân sách năm 2015, 39 dân biểu thuộc các đảng cánh tả, trong đó có đảng xã hội, đã không bỏ phiếu. Một trong những dân biểu này là ông Bernard Hamon, cựu bộ trưởng giáo dục, cho biết họ hành động như vậy bởi vì theo ông, chính sách của chính phủ hiện nay đe dọa nền cộng hòa và sẽ dẫn đến một thảm họa dân chủ to lớn vào năm 2017, tức là khi Pháp bầu lại tổng thống và quốc hội. Ngay lập tức, phát ngôn viên của chính phủ là Stéphane Le Foll đã phản báo, yêu cầu ông Hamon nên rời khỏi đảng xã hội, nhưng trong đảng mà anh báo nguy cơ thì cũng đuổi. Và cãi nhau rất lớn, nhưng mà sau đó thì hai ông đều đã dịu giọng cả rồi. Nhưng mà cái cuộc cãi vã giữa hai ông dân biểu này phản ánh căng thẳng giữa chính phủ của Tổng thống François Hollande với nhóm các dân biểu bất mãn trong đảng xã hội. Ông Hollande hôm qua đã khuyên Thủ tướng Manuel Valls, tức là ông tổng thống ông mới bổ nhiệm ông thủ tướng mới là ông Manuel Valls là không nên để bị lôi kéo vào các cuộc tranh cãi như vậy. Thế nhưng trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tuần báo Le Nouvel Observateur phát hành ngày 22 tháng 10, ông Manuel Valls lại châm ngòi cho một cuộc tranh cãi khác khi kêu gọi phải đoạn tuyệt với cái mà ông gọi là cánh tả thủ cựu và cho rằng những người chỉ trích ông là những kẻ lỗi thời. Ông đương kim ông Valls này thuộc cánh tả được tự coi là thực dụng và muốn cải tổ, đề nghị xây dựng một ngôi nhà chung cho toàn bộ các lực lượng cấp tiến, thậm chí gợi ý là nên đổi tên đảng xã hội. Đây là một đề xuất mà Thủ tướng Pháp đã đưa ra hai lần vào năm 2007 và 2011 và lần nào cũng gây nhiều phản ứng. Thế bây giờ là cái đảng cầm quyền ở bên Pháp đang rối rắm nội bộ. Ngoài những diễn biến vừa kể ở trên, lại còn phải kể đến việc cựu thư ký thứ nhất của đảng xã hội là Martin Aubry sau 2 năm im hơi lặng tiếng cách đây vài ngày lại đã phát ngôn trở lại đòi chính phủ Manuel Valls phải thay đổi chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu thụ và tăng trưởng cho nước Pháp. Nhưng Thủ tướng Valls đã bác bỏ ngay lập tức yêu cầu của bà Aubry vì theo ông làm như thế sẽ mất mọi thành quả đạt được cho đến nay. Tóm lại, đảng xã hội ngày càng bị chia rẽ giữa những xu hướng chính trị khác nhau, thậm chí đối lập nhau, và rất có thể là chẳng sớm thì muộn, nhưng bất đồng nội bộ này sẽ khiến đảng này bị phân hóa. Trong cái khối Liên Âu chỉ có Pháp là đi theo phía tả mà cứ bị rắc rối hoài, và mấy cái nước kia là trên đà phá sản thì cũng đã được cứu vớt rồi. Bây giờ vì thế cho nên Liên Âu không mạnh lắm, cho nên Nga nó mới làm lộng ở châu Âu, và đã có triệu chứng là Nga nó lùi ở Ukraine, nhưng mà cái nó vẫn ủng hộ cái xu hướng ly khai của cái bọn là ly khai mà khủng bố ở phía đông Ukraine. Và trong khi Ukraine chính phủ tổ chức bầu cử thì cái bọn ly khai ở phía đông nước Ukraine nó lại cũng tổ chức bầu cử riêng của nó. Và anh tuyên bố bản tin ngày hôm qua của Đại diện nước Hoa Kỳ cho biết rằng Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử tại hai khu vực ly khai miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 2 tháng 11 sẽ rất quan trọng cho sự hợp thức hóa quyền lực tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk. Trong khi gần phần còn lại của Ukraine đi đầu phiếu vào ngày Chủ nhật, gần 3 triệu cử tri, tức là trước ngày hai bên đua nhau vào bầu cử, gần 3 triệu cử tri đi bầu không thể bỏ phiếu ở khu vực phía đông của nước này, nơi nhiều tháng giao tranh diễn ra giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai được Nga hậu thuẫn đã giết chết hơn 3.700 người. Các thủ lãnh ở miền đông Ukraine đã phát động một cuộc nổi loạn chống chính phủ Kiev vào tháng 4, cho biết họ sẽ tiến hành bầu cử của riêng họ. Và Tổng thống Barack Obama cho biết hôm thứ Hai, tức là cách ngày hôm kia, rằng Hoa Kỳ sẽ không công nhận cuộc bầu cử ở các khu vực do ly khai kiểm soát, trừ phi họ tuân thủ luật pháp Ukraine và được tổ chức với sự đồng ý của chính phủ Ukraine. Và ngay lập tức thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Ukraine lên án lập trường của Nga về cuộc bỏ phiếu và sắp tới ở miền Đông. Và phát ngôn viên của chính phủ Ukraine cho biết rằng Moscow công nhận cuộc bỏ phiếu này có thể phá hỏng cơ hội mang lại hòa bình. Cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 của phe ly khai được tổ chức bất chấp cuộc bầu cử toàn quốc của Ukraine hôm Chủ nhật tuần trước, mà trong đó các đảng thân Tây Phương giành chiến thắng. Nga hôm thứ Ba tuyên bố rằng họ sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử sắp tới ở Donetsk và Luhansk. Và trong cử tri ở tất cả các vùng khác của Ukraine đi bỏ phiếu, thì gần 3 triệu cử tri không thể bỏ phiếu ở phần phía đông của đất nước, nơi mà nhiều tháng giao tranh của lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai thân Nga đã làm thiệt mạng hơn 3.700 người. Và bây giờ đến phiên ông Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Hôm qua ông phát biểu tại Ottawa rằng cuộc bầu cử mà phiến quân tổ chức sẽ là một sự vi phạm rõ ràng những cam kết của Nga và lực lượng ly khai, yêu cầu họ hậu thuẫn và hiệp ước hòa bình. Hãng tin AP của Pháp cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một tuyên bố hôm thứ Hai nói rằng Mỹ sẽ không công nhận cuộc bầu cử ở những khu vực do phe ly khai kiểm soát, trừ phi họ tuân thủ luật pháp Ukraine và được tổ chức với sự đồng ý của chính phủ Ukraine. Để trở lại cái cuộc bầu cử mà hợp pháp của chính phủ Ukraine, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ cho biết bầu cử Ukraine là sự kiện bước ngoặt. Hoa Kỳ ca ngợi cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine là một bước tiến quan trọng cho sự phát triển của nước này. Các cuộc thăm dò cử tri rời phòng phiếu và một phần kết quả các cuộc cảm phiếu cho cuộc bầu cử hôm Chủ nhật cho thấy các đảng thân phương Tây giành được sự ủng hộ áp đảo, mang lại cho Tổng thống Petro Poroshenko một sự ủy thác là đưa đất nước rời khỏi quỹ đạo Nga và nhập vào dòng chính của châu Âu. Tổng thống Poroshenko của Ukraine nói như thế này: tôi cho rằng cuộc bầu cử này là một cuộc trắc nghiệm khác nữa để cho thấy Ukraine thành công trong mục tiêu hướng đến một nền dân chủ cởi mở và tự do. Và tôi thành thực yêu cầu các phái đoàn đại diện châu Âu, nếu có thể, hãy tăng nhanh tiến trình thông qua thỏa thuận gia nhập của Ukraine. Đó cũng sẽ là một dấu hiệu ủng hộ quan trọng dành cho Ukraine vào thời điểm này. Còn ông đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine là ông Geoffrey Payette, thì ông nói rằng Mỹ sẽ ủng hộ nỗ lực xin gia nhập Liên hiệp châu Âu của Ukraine. Ông nói nguyên văn: rõ ràng là các cuộc thăm dò cử tri rời phòng phiếu cho thấy một đa số vững chắc các đại biểu quốc hội ủng hộ nghị trình cải cách và hiện đại hóa các định chế của Ukraine. Ông Payette cũng nói thêm rằng liên quan đến các quan hệ với Nga, chúng tôi hy vọng rằng Điện Kremlin sẽ xem đây như một cơ hội để bình thường hóa các mối quan hệ với Ukraine nhằm hạ giảm cuộc khủng hoảng gây ra bởi sự can thiệp của Nga ở vùng Donbass và việc chiếm cứ Crimea. Trong khi đó thì giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và các phần tử nội địa thân Nga đã làm cho khoảng 3.700 người thiệt mạng. Và ông cựu tổng thống bị lật đổ là Viktor Yanukovych thì ông lại lên tiếng, ông nói rằng Ukraine không thể thay đổi vị trí địa lý của họ. Ukraine cần có quan hệ ổn định và hợp tác xây dựng với Nga. Qua các cuộc nói chuyện với các nhà lãnh đạo và chính phủ Ukraine, tôi biết rằng Ukraine mong muốn có một quan hệ hợp tác xây dựng với Nga. Nhưng mà phía Tây phương mình là Mỹ thì nhất định là không đồng ý cái chuyện này. Và ông đại sứ Payette của Mỹ ở Ukraine ông nói thêm rằng bây giờ chính phủ mới của Ukraine đã cương quyết chống tham nhũng và ông hoan nghênh cái luật chống tham nhũng mới của Ukraine. Và nói rằng điều quan trọng là phải xây dựng một cơ chế để thực thi cái luật đó. Ông nói Hoa Kỳ và các đối tác châu sẽ hỗ trợ về kỹ thuật và cố vấn cho nỗ lực đó. Nhưng chính người Ukraine vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của mình. Bây giờ sang đến vùng mà nhà nước Hồi giáo đang gây khó khăn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Giao tranh vẫn tiếp diễn tại Kobani. Kobani là cái vùng mà giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ, với Syria, với lại Iraq. Và do người Kurd thuộc cố thủ. Giao tranh vẫn tiếp diễn tại thị trấn Kobani phía bắc Syria hôm thứ Ba với những âm thanh quen thuộc của tiếng súng và máy bay phản lực bay trên đầu báo hiệu những nỗ lực liên tục để ngăn chặn quân nhà nước Hồi giáo chiếm cứ khu vực này từ tay lực lượng người Kurd. Các chiến binh người Kurd đang trông chờ sự tiếp viện của các lực lượng Peshmerga từ khu vực Kurdistan của Iraq sang đó để tiếp cái khu vực của thực sự sắc tộc của mình. Những chiến binh này có thể tham gia các trận chiến bên trong thị trấn Kobani vào đầu tuần này. Các phản lực tư của Liên minh cũng đã tiến hành các cuộc không kích ở các nước láng giềng Iraq trong nỗ lực nhằm giúp lực lượng Iraq giành lại lãnh thổ từ tay các phần tử cực đoan Sunni đã chiếm cứ một khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây của Iraq trong tháng 7 và tháng 8. Trong khi đó thì anh Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta nhớ rằng trong cái tổng hợp tin tức tuần trước chúng ta thấy là lập trường của anh Thổ Nhĩ Kỳ nó rất là đầu ngô mình sợ. Tại vì trong nội địa Thổ Nhĩ Kỳ thì có một khu vực của người Kurd họ đã từng cầm súng chiến đấu đòi tự trị và quốc tế đã phải can thiệp để đưa đến cái chính phủ liên hiệp giữa cái phe Kurd với phe của ông Erdogan bây giờ. Và bây giờ đồng bào người sắc tộc cùng sắc tộc của người Kurdistan ở bên Syria bị nhà nước Hồi giáo bọn khủng bố đó nó đánh chiếm, và người ta đem quân sang để cứu đồng sắc tộc của là ở bên Iraq thì bị Thổ Nhĩ Kỳ cản trở. Và vì thế cho nên là những thù dây oán trả từ đời xưa với cái đám cái người Thổ Nhĩ Kỳ với các nước Tây phương, trong cái sự mà ta bạn thù nó xoay tít ở trong những cái mảnh vỡ của Hồi giáo này, bây giờ nó lại có dịp nó bùng lên. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về một cái chuyện bên lề quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Đan Mạch căng thẳng vì vụ trao đổi với nhà nước Hồi giáo. Vụ tranh chấp ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đan Mạch đang gia tăng vì việc phóng thích một người Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi là đã bắn một nhà văn Đan Mạch. Người ta tin rằng nghi can này được cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thả khỏi nhà giam hồi tháng 9 trong khuôn khổ của một vụ trao đổi 49 con tin bị nhóm nhà nước Hồi giáo bắt giữ. Giờ đây cái anh đó đang chiến đấu trong hàng ngũ nhà nước Hồi giáo ở Syria. Là cái anh khủng bố này á, anh ấy bắn một nhà văn Đan Mạch xong anh trái trốn ngoài nhà bên Đan Mạch đi tiếng không được, cuối cùng là bên Thổ Nhĩ Kỳ bắt được thì không có dẫn độ về cho Đan Mạch mà lại dùng cái anh đó để trao đổi 49 con tin bị nhà nước Hồi giáo bắt. Và bây giờ cái anh đó anh về là tiếp tục chiến đấu, thành ra là Đan Mạch phản đối dữ lắm. Thế là anh này tên anh ấy là Hassan, anh gốc người Liban, tên anh là Basin Hassan, người gốc Liban, 27 tuổi, bị Đan Mạch truy nã thì anh trốn. Bây giờ thì anh trốn, cuối cùng anh bị bắt tại phi trường Atatürk ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 trong lúc tìm cách nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ bằng hộ chiếu giả. Thế thì anh nhạc Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng lại thả anh ra về cái tội rằng thì là đã sau khi đó kiểm tra lại thủ tục pháp lý thỏa đáng thì không bắt tội gì cả, thả anh ra để mà đổi lấy con tin, và bây giờ bị Đan Mạch hạch tội. Nhưng mà nhân cái vụ hạch tội này thì các cơ quan truyền thông quốc tế thì nhận ra là cái vụ mà anh Thổ Nhĩ Kỳ anh làm như vậy là để anh trả đũa cái vụ mà Đan Mạch trước đây đã có nợ quá khứ với Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara có một cách để chống lại Đan Mạch. Hồi tuần trước, một tòa án Đan Mạch đã tha bổng cho 10 người Kurd bị tố cáo là đã chuyển gần 24 triệu đô la cho đảng công nhân người Kurd, tức là đảng đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ, là đảng PKK, là tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động và đã chiến đấu để đòi thêm quyền tự trị cho người Kurd. Đảng này bị Liên Hợp Châu và Hoa Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Đây là cái các mảnh vỡ của Hồi giáo quá khích, nó làm rối loạn cái trật tự ta bạn thù trên thế giới. Bây giờ tôi sang bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cho biết là lực lượng người Kurd ở Syria đã được tăng viện. Các tay súng người Kurd ở miền Bắc Syria đang được tăng viện trong cuộc giao tranh kéo dài nhiều tuần nay với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong thị trấn Kobani. Một toán khoảng 50 phần tử nổi dậy thuộc quân đội giải phóng Syria hôm nay tới thị trấn Kobani sau khi băng qua biên giới vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này tham chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo sau 3 năm rưỡi chiến đấu chống lại lực lượng Syria trong nỗ lực lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Cũng trong ngày hôm nay, một nhóm các tay súng người Kurd từ Iraq đáp xuống một phi trường ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và tiến về biên giới Syria với sự hộ tống của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Tức là bây giờ anh Thổ Nhĩ Kỳ chắc là dưới áp lực quốc tế, anh đã phải tỏ thái độ minh bạch hơn rồi. Một đoàn xe chở một toán binh sĩ khác có trang bị vũ khí hạng nặng hôm nay cũng băng biên giới trên bộ vào Thổ Nhĩ Kỳ hướng về Kobani. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuần vừa đồng ý cho phép 150 tay súng từ khu vực người Kurd ở Iraq đi ngang qua Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria. Bây giờ là một cái tin khác nữa, ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chứng tỏ rằng thì hàng ngũ ta bạn thù trong những mảnh vỡ của Hồi giáo nó vỡ ra, Sunni CI, rồi những cái mảnh vụn của Sunni, của CI, nó đánh nhau lung tung thế hết. Mà từ lâu tôi đã đặt cái thắc mắc rằng thì cái bọn Hồi giáo mà nó lập được cái nhà nước Hồi giáo, tiền ở đâu, súng ở đâu, lính ở đâu mà nó làm được cái chuyện đó. Tôi vẫn nghi là mấy cái anh mà đồng minh đáng xấu hổ của Mỹ ở cái khu mà có mỏ dầu là anh Saudi Arabia và anh Qatar này. Và quả nhiên hôm nay thì có một bằng chứng về cái sự nghi ngại của tôi, và anh Qatar đã phải lộ mặt ra. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Quốc vương Qatar thăm Anh trong lúc bị tố cáo tài trợ khủng bố. Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sắp đi thăm Anh Quốc giữa lúc có những tố cáo cho rằng nước ông tài trợ cho các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Syria. Theo tường thuật của thông tin viên Henry Ridgewell của Đài VOA London, các giới chức Qatar phủ nhận những mối liên hệ với các tổ chức cực đoan và nói rằng họ đang làm việc chung với các nước Tây Phương để hậu thuẫn cho các nhóm đối lập có lập trường ôn hòa ở Syria. Nhóm hiếu chiến tự xưng là nhà nước Hồi giáo có những loại vũ khí tiên tiến và những tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la. Các nhà phân tích nói rằng một phần của số tài sản đó là do nhóm hiếu chiến này cướp đoạt ở Syria và Iraq. Nhưng một số nước vùng Vịnh Ba Tư cũng đã hỗ trợ cho các nước Hồi giáo cực đoan. Và Qatar là đã từng bị tố cáo là có bán loan liên hệ với mặt trận Al-Nusra, một tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Bà Jane Kinnimont, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chính sách Chatham House ở London cho biết như sau: Những tố giác đó phần nhiều là do suy đoán, vì bản chất của những hoạt động này không nên không có nhiều chi tiết được tiết lộ công khai, nhưng rõ ràng là có rất nhiều những mối lo ngại về hoạt động tài trợ của những cá nhân ở Qatar cũng như ở Kuwait và Ả Rập Xê Út, đúng không? Trong chuyến viếng thăm Berlin hồi tháng trước, nhà vua của Qatar đã cực lực phủ nhận những mối liên hệ với các tổ chức cực đoan. Ông ấy chối rằng Qatar dứt khoát không hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố hay các tổ chức cực đoan, bất kể là ở Syria hay Iraq. Bây giờ, một ngày trước khi quốc vương Al Thani đến thăm London, nhóm nhà nước Hồi giáo, tức là IS đó, đã phổ biến một đoạn video chiếu cảnh ông John Cantley, một người Anh bị bắt làm con tin, bị buộc phải là giả làm phóng viên truyền hình tại thành phố Kobani đang bị vây hãm. Và ông lúc trước tiên đấy, và ông Michael Stephen, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Royal United Services ở Anh Quốc, cho biết sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo đã làm cho Qatar và các nước khác ở vùng vịnh phải suy xét lại. Ông ấy nói thế này: tôi nghĩ rằng có một sự suy xét lại đang diễn ra ở vùng vịnh liên quan tới những nhóm mà họ đã tài trợ, và làm thế nào mà sự tài trợ đó dẫn tới sự thành lập của nhà nước Hồi giáo. Trở lại với bà Jane Kinnimont, thì bà cho biết là có phần chắc là những chiến binh có lập trường ôn hòa từng được Qatar và các nước Hồi giáo Sunni khác hỗ trợ đã trở thành những phần tử quá khích trong thời gian đó. Một khi nhân lực, tiền của và vũ khí được đưa vào một cuộc nội chiến phức tạp và đã diễn ra trong nhiều năm như vậy, thì một bộ phận của khối người đó có thể trở nên khác đi, chứ không còn giống như những người mà chúng ta thấy vào lúc ban đầu. Còn Bộ Ngoại Tài chính Hoa Kỳ đã cam kết chấn áp những mạng lưới tài chính hỗ trợ cho các nhóm cực đoan như nhóm nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Tài chính Mỹ là Jack Lew phát biểu như sau: Nước Mỹ chúng tôi có quyết tâm làm việc chung với tất cả các nước đồng minh trong khu vực, không chỉ trong lĩnh vực quân sự, mà cả trong lĩnh vực tài chính, để bảo đảm là những nguồn lực này không tiếp tục chảy vào đó nữa. Một số nước vùng vịnh, trong đó có Qatar, đã cùng với Hoa Kỳ thực hiện những vụ không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhà phân tích Stevens nhận định như sau về diễn tiến này: Qua những hoạt động của liên minh này, chúng ta thấy có sự khựng lại của những lời lẽ kịch liệt giữa Tây Phương và Trung Đông về vấn đề ai đã tài trợ cho ai. Theo lịch trình đã được ấn định, quốc vương Al Thani sẽ hội kiến nữ hoàng Elizabeth và sẽ họp với thủ tướng David Cameron tại London. Qatar đã đầu tư nhiều tỷ đô la vào các nước Anh, đặc biệt là những dự án địa ốc tại các khu vực đắt tiền ở London. Các nhà phân tích nói rằng những mối quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận. Đến đây thì tôi xin chen vào những cái thông tin riêng của think tank Việt Nam Express, một chuyên gia về dầu hỏa của chúng ta, đã cho tôi những cái thông tin đặc biệt ngày hôm qua về cái đấu tranh của các nước dầu hỏa chống lại sự ưu thắng tuyệt đối của nước Mỹ về vấn đề mà nhà chuyên gia này gọi là petrodollar. Bất cứ nước nào đụng vào cái hệ thống petrodollar là cái thế lực cốt lõi của nước Hoa Kỳ để giữ cái vị thế vượt trội của Hoa Kỳ trên toàn thế giới thì sẽ bị đối phó triệt để. Và từ cả mấy chục năm trước, khi tôi còn làm báo Việt Nam Hải Ngoại, tôi đã nói rằng nước Mỹ muốn giải quyết tình hình thế giới thì phải giải quyết được cái sự lệ thuộc của nước Mỹ vào vấn đề dầu hỏa. Và quả nhiên bây giờ nước Mỹ đã chẳng những đã vượt khỏi sự lệ thuộc của nước Mỹ vào vấn đề dầu hỏa, mà nước Mỹ lại còn làm cái sự dùng dầu hỏa và đồng đô la là một cái thế giá mà không thể cạnh tranh được của bất cứ thế lực nào ở trên thế giới này. Và chuyên gia dầu hỏa của Exodus ngày hôm qua đã cho tôi biết rằng anh đi ra đường mà xem, chưa bao giờ giá dầu hỏa ở nước Mỹ này xuống. Hôm qua tôi đi ra đường thì tôi thấy rằng có nơi chỉ còn có 3 đồng 15 cent một gallon. Tôi cho rằng đấy là sự xuống giá để mà vận động tranh cử vào những ngày sắp tới. Nhưng mà chuyên gia này cho tôi biết rằng không phải chỉ có vấn đề tranh cử ở nước Mỹ đâu, mà là nước Mỹ đang dùng cái vũ khí dầu hỏa. Bây giờ nước Mỹ là nước sản xuất dầu hỏa vượt trội nhất thế giới, hơn cả Nga, hơn cả Saudi Arabia và hơn cả Qatar nè. Và nước Mỹ cố tình hạ giá dầu hỏa để đánh bại tất cả những cái thế lực dầu hỏa mà dùng dầu hỏa làm cái năng lượng để gây rối trên toàn thế giới, thì không lấy gì làm lạ. Chuyên gia đã cho tôi biết rằng giá dầu hỏa trung bình trên toàn thế giới là 100 đô la và Mỹ đã đưa nó xuống dưới 100 đô la rồi, một thùng. Và ngày nào mà Mỹ đưa cái giá dầu hỏa đã xuống dưới 80 đô la một thùng thì mấy cái anh mà vua chúa hiện tay về dầu hỏa như là anh Qatar và anh Arabia Saudi sẽ phá sản. Và anh Nga anh dùng dầu hỏa để anh bắt chẹt Âu Châu với lại Ukraine thì chính anh Nga sẽ là vỡ mặt trước các nước khác về cái việc Mỹ hạ giá dầu hỏa. Mà nếu mà giá dầu hỏa xuống dưới 70 đô la một thùng thì chẳng những là anh Arabia Saudi, anh Qatar, anh Iran, anh Nga và anh Venezuela nữa là vỡ mặt hết. Và theo sự nghiên cứu của chuyên gia này thì nước Mỹ với cái năng cái nguồn dầu hỏa hiện nay thì nước Mỹ có quyền hạ giá dầu hỏa tới mức 40 đồng một đô la một thùng thì mà vẫn hồi vốn chứ chưa lỗ vốn. Và nếu mà như thế thì các nước khác không có nước nào cạnh tranh nổi với nước Mỹ. Và cái thế lực petrodollar đã giúp chúng ta đánh giá tình hình thế giới hiện nay. Tại sao Nga nó phải lùi, tại sao Arabia, Saudi, Qatar giết là không có không phải chấm dứt ném đá dấu tay và phải đi đánh cái bọn Hồi giáo quá khích cùng với Mỹ. Và chính vì thế lực petrodollar của Mỹ đang tỏ ra cái sự trội yếu của mình, cho nên Israel đã gân lên. Bản tin ngày 27 tháng 10 của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Israel sẽ xây thêm 1.000 căn hộ định cư mới ở Đông Jerusalem. Israel nói rằng họ đang xúc tiến kế hoạch xây 1.000 căn hộ mới ở phía Đông Jerusalem trên vùng đất mà họ chiếm đóng vào năm 1967 từ Jordan và sau đó sáp nhập vào lãnh thổ của mình. Một thông báo mà ngay lập tức khiến cho người Palestine cực lực phản đối vì muốn dành lãnh thổ này cho một thủ đô trong tương lai. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai cho biết Israel có toàn quyền mở rộng khu định cư ở tại bờ Tây họ chiếm đóng, mặc dù Mỹ và cộng đồng quốc tế không công nhận việc sáp nhập Đông Jerusalem của Israel. Có khoảng 500.000 người Do Thái đã sinh sống trong các khu định cư giữa 2 triệu rưỡi người Palestine. Tuy nhiên, Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah bác bỏ lập trường của Israel và cho biết sự chiếm đóng của Israel cuối cùng sẽ phải chấm dứt. Tranh cãi mới nhất về các khu định cư của Israel xảy ra cùng lúc tình trạng bạo lực mới nổ ra trong khu vực chủ yếu là người Ả Rập ở Đông Jerusalem. Cảnh sát Israel đã đụng độ với người biểu tình Palestine mấy ngày vừa qua. Chúng ta nhớ rằng dưới áp lực của Mỹ, Israel đã phải nhượng bộ cái anh Palestine này rất nhiều và đã trả lại cái bờ Tây với giải Gaza cho mà không yên thân. Thì bây giờ với cái trưởng mới của Mỹ về vấn đề Petrodollar thì Israel lại trở nên gần. Chúng ta nhớ rằng cái cuộc khủng va đập văn minh giữa các thế lực Hồi giáo nó vạ lây sang văn minh Kitô giáo, nó vạ lây sang văn minh Do Thái giáo, nó vạ lây sang văn minh Phật giáo, và nó giúp cho bọn cộng sản sống sót ở Á Châu cũng như bọn cộng sản quỷ nhập tràng ở bên Nga có cơ hội để vùng vẫy thoát giải vây cho bản thân chúng ta trong nước ngoài. Bây giờ nó vạ lây sang đến Miến Điện. Bản tin ngày 28 tháng 10, 2014, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hàng ngàn người Rohingya ở Myanmar rủ nhau vượt biên, tức là Myanmar là nước Phật giáo. Mà người Rohingya này là người Hồi giáo. Mà vì đấu cho các va chạm văn minh các nội bộ Hồi giáo với nhau, với Ấn Độ giáo, mà phải chạy dạt sang Myanmar và luôn luôn bị kỳ thị. Bây giờ họ không có đất sống mà phải vượt biên rủ nhau đi. Có tin cho biết những người Rohingya vô quốc tịch đã bắt đầu vượt biên trên những chiếc tàu chở hàng cách nay 2 tuần khi mùa mưa chấm dứt. Ông Chris Lewa, giám đốc của một tổ chức tranh đấu có tên dự án Arakan, cho đài VOA biết rằng một số người trong nhóm người đó giờ đây lẽ ra đã tới Thái Lan nhưng chưa có sự xác nhận nào. Ông nói nguyên văn, chúng tôi rất lo lắng bởi vì cho tới giờ này không ai trong các gia đình của những người vượt biên 2 tuần trước được liên lạc, ít nhất là họ có thể biết được con trai hay anh em hay chồng của họ đã tới nơi. Điều đó có nghĩa là những người đó không ở một nơi mà họ có thể liên lạc được với người thân, và do đó chúng tôi không biết họ đang ở đâu. Theo ước tính của ông Lewart, 10.500 người Rohingya đã vượt biên từ trung tuần tháng này, một con số đông, con số đông hơn con số thông thường trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ông Lê Hoa cho rằng làn sóng vượt biên này phát xuất một phần vì những tin tức về các vụ bắt giữ tùy tiện tại tỉnh Rakhine ở miền Bắc và những tin đồn cho rằng 3 người bị câu lưu đã bị tra tấn cho tới chết. Dĩ nhiên là khi các nhân vật lãnh đạo cộng đồng và những lãnh đạo tôn giáo bị tra tấn đến chết thì điều đó tạo ra thêm những mối lo sợ. Hãng thông tấn Reuters trích lời một người phát ngôn của tỉnh Rakhine nói rằng ông không hay biết gì về những vụ bắt bớ hay ngược đãi. Bà Vivian Tam, một người phát ngôn của Văn phòng Điều hợp viên khu vực cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, hôm nay nói với đài VOA rằng nếu con số những người vượt biên trong tháng này là chính xác thì đó là một diễn tiến rất đáng lo ngại. Hàng 100.000 người Rohingya sinh sống cho các cộng đồng bị cô lập và nằm trong số những khối dân bị ngược đãi và kỳ thị nhiều nhất trên thế giới. Chính phủ Myanmar, một nước đa số dân theo đạo Phật, xem những người Rohingya hầu hết là người theo đạo Hồi, là người di dân từ Bangladesh. Các tổ chức nhân quyền đang quan tâm về việc chính phủ Myanmar dự định đòi hỏi tất cả người Rohingya ở Rakhine phải tự nhận là người Bangladesh nếu không muốn bị giam giữ vô thời hạn tại các trại tạm giam. Kế hoạch có tên là kế hoạch hành động tiểu bang Rakhine đã gặp phải sự chỉ trích của nhiều người bên ngoài trong hai năm. Các bản phúc trình hầu gần đây của các tổ chức phi chính phủ về người Rohingya ở Thái Lan và Malaysia kêu gọi Bangkok và Kuala Lumpur giúp đỡ tất cả những người tị nạn theo đúng tập quán và luật pháp quốc tế. Các bản phúc trình cho rằng Thái Lan trên thực tế đã đùn đẩy việc này, vấn đề này cho Malaysia là nước có đa số dân theo Hồi giáo. và là nơi mà hầu hết những người Rohingya vượt biên chọn làm nơi tạm cư. Chúng ta nhớ rằng Thái Lan cũng như Myanmar là nước quốc giáo, là coi quốc Phật giáo là quốc giáo. Tóm lại, khoảng 37.000 người Rohingya đang ở Malaysia, trong lúc có 15.000 người khác đang chờ Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn. Các tổ chức Liên Hiệp Quốc cho biết sự hạn chế đối với quyền tự do đi lại của hàng trăm ngàn người trong tiểu bang Rakhine của Myanmar đang gây ra phương hại nghiêm trọng đối với các quyền lợi lương thực, y tế, giáo dục và mưu sinh của khối người này. Bây giờ trở về Á Châu Thái Bình Dương. Rất là ngộ, bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Tổng thống Aquino không ra tranh cử nhiệm kỳ 2. Bây giờ tôi mới biết rằng ở bên Phi Luật Tân, Tổng thống và Phó Tổng thống bầu cử riêng, chứ không phải là một liên danh như ở bên Mỹ này. Tổng thống Benigno Aquino bác bỏ việc ông có thể vận động sửa hiến pháp Phi để tiếp tục ứng cử Tổng thống hiện thêm một nhiệm kỳ nữa. Nói với báo chí vào ngày hôm nay, Tổng thống Aquino thừa nhận 6 tháng trước ông có ý định tiếp tục ứng cử Tổng thống. Nhưng muốn làm điều này thì hiến pháp Philippines buộc phải tu chính hay viết lại. Tổng thống Aquino thừa nhận rằng hành động như vậy sẽ gây tranh cãi vì tấm gương của Tổng thống độc tài Marcos đã khiến Phi rơi vào bờ vực khi ông này tự ra luật để cầm quyền suốt đời. Cha mẹ của Tổng thống Aquino là người chống lại Tổng thống Marcos và kêu gọi bầu cử để chốt phế Tổng thống độc tài này. 6 tháng trước, ông Aquino đã gợi ý có thể ông tranh cử một nhiệm kỳ nữa, nhưng phe đối lập chống đối dữ dội và vụ việc tạm ngưng sau đó. Tổng thống Aquino đề nghị người thân cận nhất của ông là Bộ trưởng Nội an Manuel Rosas ra ứng cử, nhưng ông này đã bị Phó Tổng thống Yejoma Binay đánh bại trong cuộc thăm dò ý kiến về bầu cử. Phó Tổng thống Binay là Chủ tịch Liên minh đối lập chính Philippines, vốn có luật bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống riêng rẽ. Đấy là một cái điều mà bây giờ tôi mới biết. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên, tự nhiên là có một cái hiện tượng lạ xảy ra, là bản tin ngày 28 tháng 10 của đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên mời giới chức nhân quyền Liên Hợp Quốc tham tới thăm. Cái mời này rất là đời nào nó mời, thế mà bây giờ nó mời. Thành ra đâm ra là người ta ngại lắm. Đề nghị này được đưa ra trong một buổi họp hôm qua giữa các giới chức của Bình Nhưỡng và ông Matsuki Darusman, điều tra viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đặc trách vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Ông Darusman được trông đợi sẽ công bố một bộ phúc trình vào trễ hơn trong tuần này, đề nghị chuyển hồ sơ Bắc Triều Tiên sang Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về thành tích nhân quyền tệ hại của nước này. Các giới chức Liên Hợp Quốc cho hay là hôm qua, phía Bắc Triều Tiên đã yêu cầu ông Darusman hãy ngừng nói tới việc chuyển hồ sơ sang Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng không liên kết vụ này với việc một chuyến đi thăm sắp đi thăm tới của nước này tới nước này. Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ biểu quyết về vấn đề này vào cuối tháng 11. Và bản tin kết luận một câu rất là đáng chú ý. Từ xưa nay tôi vẫn nói mà người ta cứ nói người ta cứ không tin, là Trung Quốc, một đồng minh của Bắc Triều Tiên, đã nói xa nói gần rằng nếu đưa cái vấn đề này ra Liên Hợp Quốc thì họ có thể chặn lại nghị quyết này. Bản tin kế tiếp ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng về vấn đề này, thì cho biết rằng đề nghị mời giới chức nhân quyền Liên Hợp Quốc tới thăm Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ là nó lại bị đề xuất được đưa ra tuần này trong các cuộc đàm phán lịch sử giữa các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên và một thanh sát viên về nhân quyền của Liên Hợp Quốc về Bắc Triều Tiên là ông Matsuki Darusman. Đề nghị bất ngờ được coi là một bước quan trọng đối với chính quyền độc tài và hết sức khép kín, đã bị tố cáo là phạm các tội ác chống nhân loại trong một phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc. Nhưng lời mời được đưa ra với một điều kiện quan trọng là Bình Nhưỡng muốn một nghị quốc của Liên Hiệp Quốc theo đề xuất phải bỏ phần đề nghị kiện Bắc Triều Tiên về những vụ vi phạm nhân quyền tại Tòa án Tội phạm Quốc tế ICC. Nghị quyết sẽ được đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Theo dự kiến, nghị quyết sẽ dễ dàng được chấp thuận trong một cuộc biểu quyết vào tháng tới. Nhiều nhà phân tích coi đề nghị của Bắc Triều Tiên là một mưu toan vào phút chót, định ngăn chặn cuộc biểu quyết đó, và nhiều người nghi ngờ về ý đồ thực sự của Bình Nhưỡng trong việc dành cho các thanh sát viên Liên Hợp Quốc quyền tự do tiếp cận. Cũng có những nghi ngại về việc liệu các thanh sát viên có được phép đến các địa điểm xảy ra những vụ vi phạm tệ hại nhất của Bắc Triều Tiên, tỉ như các trại tù khét tiếng của họ. Không có sự bảo đảm đó, Ông Kelly cho rằng mặc, nếu là cái này của nhân viên điều tra đó, việc mặc cả của Bắc Jordan là không thể chấp nhận được. Ông nêu câu hỏi, hai chấm, ta phải có một lời bảo đảm thực sự nghiêm túc là sẽ phải là một phái đoàn rất lớn đến Bắc Triều Tiên và họ sẽ được nhiều quyền tự do đi lại. Và làm thế nào để bảo đảm sự tiếp cận ấy trước để khỏi bị lường gạt khi đã đến nơi? Tôi nghĩ rằng anh Bắc Triều Tiên này, anh ấy là mô phỏng cái sự mà né tránh của Iran. Iran cũng đã bị như thế, và anh mời Liên Hợp Quốc vào để cho anh đưa đi khám sát những cái địa điểm mà vũ khí của anh, để chứng tỏ rằng anh không có làm vũ khí hạt nhân, anh làm vũ khí hạt nhân hòa bình thôi. Và anh này là ít nhất là anh cũng né được cái áp lực trước mắt. Và thành ra người ta nghi ngờ cũng không có gì là quá đáng lắm đâu. Nếu nghị quyết được đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì gần như chắc chắn sẽ bị phủ quyết bởi Trung Quốc, nước đồng minh lớn duy nhất của Bắc Triều Tiên. Kết quả là đa số các nhà phân tích thừa nhận là nghị quyết sẽ khó lòng mà đưa đến việc truy tố các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Nhưng ông Kelly nói dù sao tiến bộ quan trọng đã đạt được, ngay cả khi kết quả cụ thể duy nhất là buộc Trung Quốc phải phủ quyết nghị quyết. Dù rằng anh Tàu mà anh phủ quyết cái đó thì chỉ tự anh ấy làm lộ tẩy. Làm lộ tẩy Trung Quốc mới là cái điều quan trọng hơn là cái việc mà kiểm soát anh Bắc Triều Tiên. Chỉ vô hiệu hóa là anh Tàu cộng. Thì đối với anh Bắc Triều Tiên thì chỉ xịt cho một cái hòa chiến là xong thôi. Vâng, bây giờ là đến cái vấn đề mà cũng lại Bắc Triều Tiên nữa, nó đang gây sôi nổi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, các dàn phóng phi đạn di động của Bắc Triều Tiên đề ra mối đe dọa lớn. Người ta chỉ mượn cớ là vi phạm nhân quyền để đưa Liên Hợp Quốc vào trong Bắc Triều Tiên để điều tra về cái nọ, thì nó sẽ sọ sang cái kia. Vì thế cho nên dư luận quốc tế bây giờ đặt vấn đề là cái dàn phóng phi đạn di động mới là một mối đe dọa lớn. Phó giáo sư Bruce Bechtold, Đại học Tiểu bang Angelo ở Texas, chủ tịch Hội đồng Quốc tế nghiên cứu về Bắc Triều Tiên, về Triều Tiên, nói với Đài Loan rằng từ nhiều năm qua các nhà quan sát Bắc Triều Tiên đã nghĩ rằng Bình Nhưỡng đã có được công nghệ về phi đạn di động. Ông nói rằng Bắc Triều Tiên có chương trình tinh chế uranium cấp cao. Họ đã có thể ứng dụng công nghệ đó để chế tạo vũ khí vào năm 2010. Có nghĩa là họ đã có thể có một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để gắn lên một phi đạn có thể là loại nô đông cách đây 4 năm rồi. Nô đông hay nô đông 1 là phi đạn đạn đạo tầm trung của Bắc Triều Tiên có thể phóng xa đến Nhật Bản. Trong lúc Hoa Kỳ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân thu nhỏ, ông Bechtold nhận định rằng điều đáng lo ngại hơn là kế hoạch phát triển phi đạn tầm xa KN-08 có thể phóng đến Hoa Kỳ và các kỹ thuật tân tiến trong các hệ thống phóng phi đạn di động mà vệ tinh khó phát hiện được. Hoa Kỳ rất lo ngại về điều này. Họ đã cũng lo ngại về phi đạn tầm xa mới mà Bắc Triều Tiên có được, đó là loại KN-08. Và tôi nghĩ rằng đó, vũ khí đó đã gây ra ngạc nhiên cách đây vài năm. Bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bắc Triều Tiên đã tiến hành một số cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn đạn đạo tầm ngắn và đã phóng một vệ tinh loại nhỏ vào không gian. Một số nhóm hối thúc Hoa Kỳ phải có những biện pháp phòng thủ mạnh hơn trước mối đe dọa ngày càng lớn của Bắc Triều Tiên. Họ nói rằng Hoa Kỳ phải có những hành động ngăn ngừa, chẳng hạn như phải tấn công trước, tức là preemptive, bằng việc đánh bom các địa điểm phi đạn của Bình Nhưỡng. Ông Sergei Radchenko, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Aberystwyth của Anh, không tán đồng quan điểm đó. Ông nói rằng một cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên không nằm trong kế hoạch bởi vì nó sẽ dẫn đến nguy cơ đẩy cả khu vực vào chiến tranh. Tức là sợ là rứt dây động dừng động đến anh Tàu như thế đó. Ông nói thế này. Quan điểm diều hâu muốn có những biện pháp cứng rắn hơn sẽ gặp phải chống đối bởi những người có quan điểm rằng chúng ta thực sự không thể làm điều đó. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì bởi vì đang có một sự bất chắc sâu sắc liên quan tới chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Và thực tế là Bình Nhưỡng cũng có những khả năng về vũ khí quy ước. Kết luận, các nhà phân tích này nói rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân thu nhỏ, phi đạn và dàn sóng di động đang là một mối đe dọa ngày càng lớn. Nhưng Họ cũng nhận định rằng có thể Washington sẽ tiếp tục đối phó với những đe dọa đó bằng một chiến lược duy trì sự hiện diện quân sự hùng hậu ở Bắc Triều Tiên và áp dụng các biện pháp chế tài và hứa hẹn những khoản viện trợ mà Bắc Triều Tiên cần có để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chính sách gây hấn quân sự. Tôi nghĩ là cái bọn cộng sản cố bán đến chết này đừng có thuyết phục mất thì giờ nó mất kiên nhẫn thuyết phục cái kẻ vào Việt Nam nên là mấy chục năm nay có ra cái gì đâu. Bây giờ đến những cái nước cờ chiếu tướng của cái bọn cộng sản sống sót ở Á Châu, cụ thể là Hồng Kông, trong tuần vừa rồi thì chúng ta đã thấy rằng các nhà tranh đấu ở Hồng Kông rất thông minh và có những biện pháp mà tàu cộng nó không được thể đối phó được. Nó phải thụt tới thụt lui một cách rất là bối rối. Bản tin ngày hôm kia của Đài Á Châu Tự Do, Hồng Kông, hầu hết người biểu tình tiếp tục đấu tranh đòi dân chủ. Kết quả cuộc thăm dò được hãng thông Reuters thực hiện cho thấy trong 12 tháng tới, 90% những người tham gia biểu tình đòi dân chủ sẵn sàng tiếp tục cuộc đấu tranh đấu đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải cho người dân đặc khu được thật sự hưởng quyền tự do ứng cử vào bầu cử. 87% cho biết sẽ tiếp tục tham gia biểu tình. 92% cho hay nếu bị cảnh sát sử dụng vũ lực giải tán, họ cũng sẽ tìm cách để kết hợp nhau lại để tiếp tục cuộc tranh đấu. Trong 4 tuần lễ vừa qua, các nhà tranh đấu, các tổ chức tranh đấu cho dân chủ tại Hồng Kông đã phối hợp chung với lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh để tổ chức những cuộc biểu tình đòi Bắc Kinh phải tôn trọng quyền tự do ứng cử và bầu cử của cử tri đặc khu. Những cuộc biểu tình diễn ra sau khi chính phủ Trung Quốc loan báo từ năm 2017, người dân Hồng Kông sẽ trực tiếp bỏ phiếu bầu người điều hành đặc khu, nhưng ứng cử viên phải là do người Bắc Kinh lựa chọn, tức là theo lối đảng cử dân bầu. Cái lối tàu là như thế. Khi mà người Anh trao trả Hồng Kông là chỉ đặt điều kiện gì nó cũng nhận hết để nó được cái đó. Nhưng mà người Anh cũng đã gài những cái chốt dân chủ tự do bầu cử vào Hồng Kông để biến Hồng Kông thành một cái món quà tẩm thuốc độc, làm cho cái chế độ độc tài đảng trị của Đảng Cộng sản khắp nước tàu bị vạ lây, và có thể là cái Hồng Kông sẽ là cái ngòi nổ làm tan vỡ nước tàu nếu mà Tây Phương cái kế hoạch là vừa be bờ vừa tiếp cận này trói gô thằng tàu lại thì cái chuyện gì phải xảy ra nó sẽ xảy ra. Và trong khi thời gian còn đang sắp sắp lại thế cờ thì quốc tế tiếp tục hỏi tội tàu cộng và Nga cộng sản sống sót. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: Trung Quốc và Nga chùm gián điệp mạng. Hai báo cáo của giới chuyên gia an ninh tin học được công bố ngày hôm qua 28 tháng 10 2014 đều khẳng định chính phủ Trung Quốc và Nga chắc chắn đứng đằng sau một mạng lưới tình báo tin học rộng lớn nhắm vào các mục tiêu của Hoa Kỳ và của châu Âu. Một nhóm các nhà nghiên cứu làm việc cho công ty an ninh mạng có tên là Novetta Solutions của Hoa Kỳ cho biết đã nhận diện được một nhóm tin tặc hoạt động tình báo cho chính phủ Trung Quốc nha, chính phủ Trung Quốc trong hoa kép cũng là nhấn mạnh đó. Và báo cáo của Novetta Solutions mang tựa đề là Operation SMN Axiom Threat Actor Group Report. Axiom là tên của cái mạng lưới đó. Theo giải thích của ông Peter LaMontagne, chủ tịch Novetta Solutions, nhóm tin tặc Trung Quốc có tên là Axiom, đánh gần theo tiếng Việt AXIOM, Axiom, là một tổ chức tình báo tin học rất chuyên nghiệp, có trình độ cao và kỷ luật chặt chẽ, hoạt động ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Kỳ trước là báo cáo là Bộ Quốc phòng tàu, bây giờ nó đặt ra ở bên ngoài để nó né tránh sự lên án. Báo cáo của Novetta Solutions cho rằng tổ chức phụ trách Axiom là một bộ phận của cơ quan tình báo Trung Quốc. Và nhận định này phần nào được khẳng định bởi một thông tin gần đây mà Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI cung cấp cho InfraGuard, tức là tổ chức phụ trách quan hệ đối tác giữa FBI và khu vực tư nhân. Theo đó, các tác nhân này trực thuộc chính phủ Trung Quốc. Theo công ty Novetta, Axiom đã tấn công nhiều tổ chức phi chính phủ đấu tranh cho dân chủ cũng như các hiệp hội cá nhân, được coi là một mối đe dọa tiềm tàng đối với sự ổn định của nhà nước Trung Hoa. các chuyên gia của công ty nhấn mạnh, Axiom sử dụng một loạt các công cụ, từ virus tin học chung cho đến các phần mềm độc hại rất tinh vi, được thiết kế để sử dụng lâu dài, đôi khi là nhiều năm. Báo cáo của công ty Novata Solution là kết quả của sự phối hợp nghiên cứu của các chuyên gia thuộc nhiều công ty an ninh mạng như Cisco, FireEye, F-Secure, iSight Partner, Microsoft và Tenable. Ngoài việc thu thập bổ sung thông tin, các chuyên gia này tìm cách chặn đứng, xử lý có hiệu quả và phối hợp các mạng lưới tin tặc Trung Quốc. Bản nghiên cứu thứ hai mang tựa đề là APT-28, A Window into Russia Cyber Espionage Operations của công ty FireEye, cho biết đã phát hiện Fire là lửa mà Eye là mắt, cặp mắt lửa, công ty FireEye cho biết đã phát hiện ra các bằng chứng về mối liên hệ giữa hoạt động tình báo tin học và chính phủ Nga. Các chuyên gia của FireEye nhận định rằng nhóm tin tặc Nga APT-28 dường như tiến hành nhiều vụ đánh cắp sở hữu trí tuệ không phải vì lý do lợi nhuận kinh tế, mà ngược lại tập trung vào việc thu thập các thông tin có thể có ích cho chính phủ. Từ năm 2007, nhóm tin tặc Nga này nhắm vào các thông tin nội bộ của các tổ chức an ninh, chính phủ và quân đội của các nước. Phó chủ tịch công ty FireEye là ông Dan McWhorter nói, mặc dù có nhiều tin đồn về khả năng dính líu của chính phủ Nga trong các vụ tấn công tin học quan trọng nhắm vào các chính phủ và quân đội, nhưng cho đến nay có ít bằng chứng về mối liên hệ giữa chính phủ Nga và hoạt động tình báo tin học. Theo lãnh đạo công ty này, báo cáo của FireEye nhấn mạnh có rất nhiều khả năng là các hoạt động tình báo tin học do chính phủ Nga đã đầu, bởi vì từ lâu nay Nga vẫn nằm trong số các nước thực hiện nhiều vụ tấn công tin tặc tinh vi. Sau khi hai bản nghiên cứu về mạng lưới tình báo tin học của Trung Quốc và Nga được công bố, Hoa Kỳ cho biết sẽ triển khai các phương tiện cần thiết trong không gian mạng để răn đe các tin tặc tấn công các mục tiêu của Mỹ. Lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA, ông Michael Rogers, kiêm phụ trách Ban Chỉ huy tin tặc của Nhà Trắng, ngày hôm qua đã nêu ra ý tưởng áp dụng chiến lược chống tin tặc giống như trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, tức là có đủ khả năng và phương tiện để làm cho đối phương hiểu được rằng họ sẽ bị trả đũa tương tự nếu có ý định tấn công các mục tiêu của Mỹ. Bây giờ là đến cái thượng đỉnh APEC năm nay này, không biết là do cái sự tình cờ nào mà lại họp ở Bắc Kinh. Thì tôi thấy là tuần vừa rồi chúng ta thấy có nhiều cái chỉ dấu cho thấy là anh Bắc Kinh anh lùi. Bây giờ người ta đến tận Bắc Kinh để người ta họp APEC để xem bên lề cái APEC xem nó sẽ xảy ra những chuyện gì. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay loan cái bản tin về thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh sẽ bàn về bài trừ tham nhũng. Hóa ra là anh Bắc Kinh anh sẽ lợi dụng cái này, anh nhờ các nước APEC đi truy những cái anh mà tham nhũng mà chạy tiền ra ngoại quốc để rửa tiền. Tức là bây giờ đi là ông Ngoại trưởng Vương Nghị, ông ấy nói ra như thế. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho biết một trong những điều Bắc Kinh mong mỏi là được sự giúp đỡ của một số nước để dẫn độ các tội phạm kinh tế về Trung Quốc. Dẫn độ về Trung Quốc. Theo giới truyền thông Hoa Lục, ba nước kẻ gian thường chọn để lẩn trốn là Hoa Kỳ, Canada và Úc. Phúc trình của Tổ chức Minh Bạch Tài Chánh Toàn Cầu cho hay trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2011, tổng số tiền tham nhũng từ Trung Quốc tẩu tán ra nước ngoài lên đến 1.080 tỷ đô la. Tôi nhắc lại là 1 trillion và 80 tỷ đô la. Giờ đến ở nước tàu thì bây giờ là chống tham nhũng là cái, nhưng mà ngôi mượn cớ chống tham nhũng thì nó thành chuyện nội bộ. Và tuần trước chúng ta đã đoán tin là ông chủ tịch quân ủy hội tàu cộng là ông Tập Cận Bình, ông là khai trừ đảng, bắt giam ông phó chủ tịch quân ủy hội là ông tướng từ Thái Hậu. Bây giờ Bắc Kinh loan tin qua đài BBC ngày hôm nay ghi nhận rằng cựu tướng hàng đầu của Trung Cộng nhận tội là đã ăn hối lộ. Và ông này là ông từ Thái Hậu. Và ông sẽ chuẩn bị phải ra tòa án binh vì tội tham nhũng. Ông này từng giữ các chức vụ quan trọng như Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông bị thôi vị trí ở Quân ủy hồi năm ngoái và ở Bộ Chính trị vào năm 2012. Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình là ông Chủ tịch Thanh Trừng, Phó Chủ tịch, từng tuyên bố cam kết đấu tranh chống tham nhũng, nhất là trong quân đội Trung Quốc. Với 2.280.000 binh lính quân đội Trung Quốc thuộc loại nhất lớn nhất thế giới, và tướng Từ Thái Hậu từng phụ trách nhân sự của quân đội, ông bắt đầu bị điều tra cáo buộc tham nhũng từ hồi tháng 6, sau đó bị cách chức và tước quân tịch. Ông sẽ bị sớm khai trừ khỏi đảng theo Tân Hoa Xã. Hãng tin nhà nước Trung Quốc hôm nay cho hay các công tố viên quân đội sau khi điều tra đã xác minh là Từ Thái Hậu lợi dụng chức quyền để phong quan tiến chức cho một số người nhằm ăn những khoản tiền hối lộ khổng lồ trực tiếp hoặc qua thông gia, qua gia đình, tức là cái kia là mua chức tướng, mua ngôi sao. Và bây giờ vấn đề là những anh mà thăng quan tiến chức do cái anh Từ Thái Hậu này, thì anh còn lại trong quân đội thì anh bị xử lý như thế nào? Chạm cái đầu mà cái đuôi, cái chân rết của nó thì sao? Có khi cái chân rết của nó sẽ gây chuyện bất ngờ. Tân Hoa Xã cũng nói ông Từ đã thú nhận hoàn toàn toàn bộ tội lỗi. Việc kết tội ông Từ Thái Hậu được cho là rất quan trọng vì ông làm công tác nhân sự cho quân đội trong suốt 13 năm. Do vậy các nhân vật tướng lĩnh hiện tại phần lớn đều do ông ký lệnh phong tước, phong chức. Ông Từ đã gần như bị quản thúc nhiều tháng nay sau khi bị triệu tập hỗ trợ điều tra cáo buộc những tội, buộc tội tham nhũng đối với cựu Phó Chủ tịch Tổng cục Hậu Cần. À, lại còn ông. Ông Phó Chủ tịch đó là ông Cốc Tuấn Sơn, bị điều tra từ năm 2012. Ông Cốc bị buộc tội tham nhũng hồi đầu năm nay, còn bản thân ông Từ thì bị điều tra từ ngày 15 tháng 3. Hiện bây giờ lại bệnh nữa, giống Phạm Quý Ngọ. Hiện ông đang bị ung thư bàng quang khiến việc khởi tố ông trở nên khó khăn. Việc mua quan bán chức trong quân đội tuy bị cho là khá phổ biến nhưng lại không được nhắc đến nhiều. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước đã thống nhất tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc đấu tranh chống tham nhũng của đảng. Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần tuyên bố sẽ đấu tranh chống các thành phần tham nhũng từ trên xuống dưới. Một trong các nhân vật cao cấp chùm an ninh Chu Vĩnh Khang cũng đang bị điều tra. Trung Quốc bắt đầu chống tham nhũng trong quân đội từ cuối những năm 1990. Cấm quân đội làm kinh tế, nhưng vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra. Tôi nói rằng, cộng sản nào cũng thấy, luôn luôn nó hô hoán với nhau là nó có bốn nguy cơ. Thứ nhất là tụt hậu, thứ nhì là chạch hướng, thứ ba là tham nhũng, và thứ tư là tự diễn biến. Và tôi đã chứng minh đầy đủ rằng thì cái nào nó tăng cường cái kia, thành anh trừ cái này thì nó chạy sang cái kia. Và cuối cùng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân là Đảng Cộng sản nha các anh. Và anh với bốn nguy cơ đấy thì anh không có thể nào anh chạy thoát được. Thế nào cũng phải tự diễn biến. Mà nếu anh không chấp nhận diễn biến hòa bình thì anh sẽ vỡ phải diễn biến không hòa bình. Bây giờ đến một cái chuyển động ngoại giao mới nữa mà rất đáng chú ý. Nó chứng minh rằng những cái phân tích của tôi về anh Tàu vất vả như thế nào với Hồi giáo ở Tân Cương. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tân Tổng thống Afghanistan công du Trung Quốc. Tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani chính thức viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên giữa lúc có những sự lạc quan trong nước là việc tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc rất quan trọng để mang lại hòa bình cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Tổng thống Ghani sẽ có một thời khóa biểu bận rộn trong chuyến viếng thăm 4 ngày ở Bắc Kinh, nơi ông sẽ có những cuộc thảo luận sâu rộng với người tương nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề song phương và những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Afghanistan tin là hỗ trợ về kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc có thể giúp họ vượt qua những thách thức về kinh tế và an ninh sau khi binh sĩ NATO rút khỏi Afghanistan vào tháng 12 năm nay. Ông Janan Mosajai, đại sứ Afghanistan tại nước láng giềng Pakistan nói, Trung Quốc hiện là nước đầu tư lớn nhất tại Afghanistan và việc hợp tác song phương đã nới rộng trong nhiều lĩnh vực. Ông nói nguyên văn, trong 13 năm qua, chúng tôi đã đặt nền tảng cho một mối liên hệ chặt chẽ lâu dài với Trung Quốc, và cả hai nước đều quyết tâm tiến đến việc phát triển và củng cố thêm nữa những mối quan hệ này trong những năm sắp tới, bắt đầu bằng chuyến viếng thăm chính thức Bắc Kinh của Tổng thống Ashraf Ghani. Bây giờ dẫn lời, Trung Quốc phần lớn tránh dính líu sâu rộng đến những vấn đề địa chính trị tại Afghanistan và xác nhận vai trò của Trung Quốc là một nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của Afghanistan. Trung Quốc đã đầu tư gần 7 tỷ rưỡi đô la và có ý định tăng cường dấu ấn an ninh tế của họ tại Afghanistan. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, Bắc Kinh đã tìm cách xác định lại những mối quan hệ với Afghanistan và đã bổ nhiệm một đặc sứ tại Afghanistan để tăng tiến hơn nữa những mục tiêu của nước này. Ông Tôn Vệ Đông, đại sứ Trung Quốc tại Pakistan, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ổn định chính trị để tái thiết Afghanistan trong hòa bình. Trung Quốc tin hòa giải dân tộc là một tiến trình không thể tránh khỏi đối với Afghanistan để đạt được sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước này. Ngày 31 tháng 10 tới đây, Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị trái tim châu Á Istanbul. Năm nay, một hội nghị của các nước trong vùng chung quanh Afghanistan để thảo luận về các phương cách nhằm thúc đẩy hòa giải và tái thiết. Tổng thống Ashraf Ghani cũng sẽ tham dự hội nghị này. Đại sứ Mosarai nói hội nghị sẽ tích cực thảo luận về việc thúc đẩy hòa bình trong khu vực. Ông nói nguyên văn, sự kiện là Trung Quốc một thành viên quan trọng trong tiến trình này, tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng và vào giao điểm lịch sử này là bằng chứng về tầm quan trọng và ý nghĩa của tiến trình đối với những nỗ lực chung của chúng ta để có những quan hệ tốt đẹp hơn và hợp tác chặt chẽ hơn trong vùng của chúng ta. Bản tin này nó quan trọng là cái đoạn cuối cùng sau đây, tôi xin đọc chậm chậm nha. Trung Quốc lo ngại là việc sụp đổ về an ninh tại Afghanistan sau khi các lực lượng quốc tế rút đi có thể châm ngòi cho hoạt động của những phần tử ly khai, người Uyghur tại vùng biên giới Tân Cương, nhiều xáo trộn của Trung Quốc. Các giới chức Trung Quốc nghi ngờ là phe nổi dậy Hồi giáo có liên hệ đến những phần tử chủ chiến Hồi giáo đang ẩn náu trong khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Các giới chức Afghanistan cũng tin là Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của nước này với Pakistan, một đối tác lâu đời của họ, để thuyết phục Pakistan giúp Afghanistan cải thiện sự hòa giải với Taliban. Các giới chức Afghanistan lâu nay vẫn tin là Taliban chỉ đạo phe nổi dậy ở Afghanistan từ những an toàn khu tại Pakistan. Tôi nhớ rằng cái khu đó này nó như cái vùng lưỡi bò, vùng ba biên giới của Việt Nam, nó như cái lưỡi bò mà an toàn khu của một cuộc chiến tranh nhân dân, quốc tranh duy thường thường là dùng những cái vùng biên giới, mà cái vùng lưỡi bò ở cái vùng của giáp giới Afghanistan với Pakistan là nó giáp giới cả tới 5 nước rồi. Và tôi phải trở lại cái bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do nói về cái chuyện vừa rồi. Afghanistan cam kết giúp Trung Quốc tiêu diệt bọn quá khích. Tân Tổng thống Ashraf Ghani của Afghanistan cam kết giúp Trung Quốc tiêu diệt bọn quá khích, không để cho những kẻ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để hoạt động khủng bố đặt căn cứ trên lãnh thổ Afghanistan. Một viên chức cao cấp của Trung Quốc cho hay cam kết này được Tổng thống Ghani đưa ra trong buổi thảo luận với Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình diễn ra sáng hôm qua ở Bắc Kinh. Viên chức này nói thêm rằng cam kết của nhà lãnh đạo Afghanistan giúp Bắc Kinh an tâm hơn trong bối cảnh đang phải đối phó với những phần tử khủng bố Hồi giáo ở Tân Cương, chủ trương tách rời vùng đất này ra khỏi Hoa Lục. Về phần mình, Bắc Kinh hứa trong vòng 1-3 năm tới sẽ viện trợ cho Afghanistan số tiền là 245 triệu đô la và giúp huấn luyện 3.000 chuyên viên cho Kabul, sẽ là thủ đô của Afghanistan đó. Chuyến viếng sang Bắc Kinh là chuyến công du đầu tiên của ông Ghani. Trước khi lên đường, ông nói rằng chuyến đây này rất quan trọng vì Afghanistan cần sự trợ giúp của Trung Quốc để thực hiện các đề án phát triển hậu chiến. Bây giờ đến tình hình tàu thì tôi lựa cái tin mới nhất là anh tàu, anh đang thực dân ở Tân Cương như thế nào. Bản tin ngày hôm nay, của Đại Á Châu Tự Do. Trung Quốc cấm học sinh Tân Cương học đạo Hồi giáo. Đây có cái hình là một người Hồi giáo tại Trung Quốc, nhờ đây tại Bắc Kinh, hàng triệu người Hồi giáo Trung Quốc đã tham gia các tín hữu trên thế giới về để kỷ niệm cái lễ gọi là lễ En Ad Fitr. Bản tin bắt đầu như thế này: là tàu chính sách thực dân tàu ở Tân Cương nó nhồi sọ tuyên truyền, nó không cho học sinh học đạo Hồi giáo hồi nữa. Không những chỉ bắt buộc học sinh Hồi giáo phải mặc đồng phục khi đến trường, hơn 2.000 hiệu trưởng các trường mẫu giáo tiểu học và trung học ở tỉnh Kashgar thuộc Tân Cương còn ký tên vào bản cam kết sẽ hướng dẫn các em không tham gia những buổi học hỏi về tôn giáo thường được tổ chức ngay trong gia đình. Trong bản tin phổ biến sáng nay tại Bắc Kinh, tờ Hoàn Cầu Thời báo viết rằng việc làm này nhắm vào mục đích giúp các em học sinh không bị đầu độc, không bị quyến rũ bởi những phần tử có tư tưởng cực đoan ở trong gia đình, còn cái chống lại cha mẹ. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã quy định cấm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi vào cầu nguyện ở các đền thờ Hồi giáo. Tân Cương là vùng đất có hơn 10 triệu người theo đạo Hồi, phần lớn thuộc sắc dân Uyghur. Đó, tôi cảm đồng ý. Không có dịch, nó là Uyghur nhĩ cái gì cả. Nó là Uyghur, tôi gọi nó Uyghur. Phần lớn thuộc sắc dân Uyghur. Đây cũng là khu vực thường xảy ra bạo động mà chính phủ Bắc Kinh cáo buộc do bọn khủng bố lợi dụng tôn giáo chủ mưu. Trong khi những tổ chức của người Uyghur ở nước ngoài gọi đó là hậu quả của sự uất ức của người Hồi giáo địa phương trước việc nhà nước Trung Quốc áp dụng chính sách hà khắc đối với các sắc dân thiểu số. Trong phúc trình năm 2014 nói về tự do tôn giáo toàn cầu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết rằng nhà cầm quyền Trung Quốc thường mắc phải sai lầm, không phân biệt giữa hoạt động tôn giáo ôn hòa và hoạt động của bọn tội phạm hay quân khủng bố. Cái gì không phân biệt gì? Nó út chụp vũ gì ra chứ ở đó mà không phân biệt. Bây giờ là đến những cái nước cờ lùi của Tổng cộng trong cái tình hình này. Khi mà Mỹ nó giở cái võ petrodollar ra thì anh tàu vất vả. Và anh tàu này lệ thuộc dầu hỏa trên thế giới nhiều lắm, mà anh lại quy tụ 20 nước để anh lập cái ngân hàng quốc tế riêng của anh, đặt các tên là AIIC, cạnh tranh với quỹ tiền tệ quốc ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế của Mỹ. Khi mà anh đụng vào petrodollar của nước Mỹ thì không thể ngăn cản thuyết phục Mỹ rằng không coi anh là kẻ thù sống chết của nước Mỹ. Bây giờ lùi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Phó Chủ tịch Trung Quốc hy vọng cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Phó Chủ tịch nước Trung Quốc bày tỏ hy vọng có thể cải thiện quan hệ với Nhật Bản giữa lúc ông gặp một phái đoàn của các thống đốc Nhật Bản đến thăm Bắc Kinh hôm thứ Ba. Cuộc họp này là dấu hiệu mới nhất cho thấy các nhà lãnh đạo ở cả hai nước muốn cải thiện mối quan hệ đã trở nên căng thẳng vì một cuộc tranh chấp lãnh thổ và lịch sử. Đoàn đại biểu được dẫn đầu bởi thống đốc Kyoto là Keiji Yamada đang có mặt ở thủ đô của Trung Quốc để tham dự diễn đàn các thống đốc của nước Tàu và nước Nhật. Tân Hoa Xã cho biết Phó Chủ tịch Lý Viện Triều nói với các thống đốc rằng sự phát triển của một mối quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản lâu dài và ổn định là phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước. Ra đi tranh chấp đảng điếu ngư đi coi. Ông Lý cũng nói đến việc nên rút ra bài học từ lịch sử và đối mặt với tương lai. Là bây giờ quyền canh ngang có kinh canh ngang cả khứ đi, hướng về tương lai rồi. Trung Quốc đã phàn nàn rằng chính phủ bảo thủ của Nhật Bản do Thủ tướng Shinzo Abe lãnh đạo đang cố gắng phục hồi chủ nghĩa quân phiệt của thời kỳ trước Thế chiến thứ hai. Trong khi đó thì chúng đã đóng cái kịch, anh Việt Cộng đóng cái kịch là bỏ tàu, đa phương hóa ngoại giao. Chúng ta vừa trên video chúng ta thấy cái anh Ba Dũng này, anh sang bên Ấn Độ, anh đi anh quỳ xuống, anh chắp tay, anh tụng kinh Ấn Độ, rồi anh đặt vòng hoa lên bàn thờ Ấn Độ giáo này, tức là anh đóng cái kịch nghĩa là khổ nhục kế hay lắm. Bây giờ anh Tàu lại cũng tiếp tục đóng cái màn kịch là lo ngại về cái việc anh tay sai Việt Cộng đi theo Ấn Độ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc theo dõi sát quan hệ Việt Ấn. Ấn Độ và Việt Nam đã tăng cường thêm những mối liên hệ trong hai lĩnh vực quốc phòng và năng lượng trong chuyến công du 2 ngày của người đứng đầu chính phủ Việt Nam đến Ấn Độ. Theo tường thuật của thông tin viên Anjana Patricia của đài VOA New Delhi, những nỗ lực siết chặt quan hệ Việt Ấn đang được Trung Quốc theo dõi sát. Sau một cuộc thảo luận với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ở tại New Delhi hôm thứ Ba, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi loan báo rằng chính phủ của ông sẽ nhanh chóng triển khai khoản tín dụng 100 triệu đô la để Việt Nam có thể mua các tàu tuần tra của Ấn Độ. Ôi giời ơi, nó đang cần hàng tỷ tỷ đô la, bây giờ thì có 100 triệu. Để tôi cho là đây là những nước cờ ngoại giao để tố xỉ phá với nhau mà thôi. Vụ giao dịch này đánh dấu sự cung ứng trang thiết bị quân sự quan trọng đầu tiên của Ấn Độ cho một nước khác ở khu vực Đông Á. Việt Nam đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông và muốn tăng cường khả năng phòng vệ duyên hải. Bị gạo Mỹ chắc mình không được, bây giờ chạy sang Ấn Độ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Ấn. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng trong tư cách là một cường quốc trong khu vực, Ấn Độ nên tích cực hỗ trợ cho các bên trong vụ tranh chấp Biển Đông. Ông phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên: Ấn Độ nó có thể nói tiếng Anh được mà tại sao anh không, chắc là tiếng Anh của chắc ăn đông, bây giờ phải có thông dịch viên. Đôi bên đồng ý với nhau về sự quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh Thái Dương, giải quyết tranh chấp bằng phương tiện hòa bình trên cơ sở của luật pháp quốc tế. Hôm thứ Ba, Ấn Độ Việt Nam đã ký kết một hiệp định để dành thêm cho Ấn Độ quyền thăm dò dầu lửa và khí đốt ở Biển Đông. Thủ tướng Modi cho biết hai nước sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và những công nghiệp liên hệ. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lặp lại lời yêu cầu đòi Ấn Độ không can dự vào việc tranh chấp Biển Đông. Các nước liên hệ nên tuân theo là tàu đó. Các nước liên hệ nên tôn trọng các bên tranh chấp ở Biển Đông. Thông qua đàm phán hiệp thương để giải quyết tranh chấp, nên cố gắng để góp phần duy trì hòa bình ổn định tại khu vực. Xin lỗi anh, cái trò này không biệt lừa được ai cả. Vấn đề của anh Việt Nam Cộng sản là đi đòi lại Hoàng Sa Trường Sa chứ không phải là đi ký tranh chấp dầu hỏa ở Biển Đông. Vấn đề không dám đi kiện tàu để đòi lại Hoàng Sa Trường Sa, đấy mới là chính. Đi đóng cái màn kịch bỏ tàu, không biệt được ai đâu. Bây giờ lại còn tiếp tục cái biệt nữa, lại bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc cảnh báo Việt Nam và Ấn Độ về thỏa thuận dầu khí. Đấy, tất cả là chỉ để bịp Mỹ thôi. Và vị trí không bịp được là bởi vì Ấn Độ, Việt Cộng là mấy nước ở trong cái khối gọi là ngân hàng mà tàu cộng nó lập ra, nó bỏ ra đầu tòa tiên là 40 tỷ và nó hứa nó sẽ bỏ 100 tỷ đô la để nó lập cái ngân hàng quỹ viện trợ quốc tế cho 20 nước, trong đó có anh Ấn Độ với anh Nga với anh Brazil, kể cả anh Nam Phi nữa, Venezuela, mấy cái anh ngày xưa đã được nó gọi là các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hồi giáo, hai chục anh đi. Tất cả mấy cái anh này đều ở trong cái khối đó hết, thì anh không có bịp ai, anh Tàu với lại anh Ấn Độ với lại cãi cọ nhau về vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh hôm nay lên tiếng cảnh báo Việt Nam và Ấn Độ không nên gây tổn hại tới chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi Hà Nội và New Delhi ký kết các thỏa thuận thăm dò dầu khí. Chuyến thăm của ông Dũng diễn ra chưa đầy một tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee. Dịp đó đôi bên đã ký nhiều thỏa thuận, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Thời gian qua, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối các dự án thăm dò dầu khí của Ấn Độ ở Biển Đông. Hồi năm 2012, ONGC Vides đã phải từ bỏ việc thăm dò một lô ở Biển Đông sau khi vấp phải sự phản đối của Trung Quốc. Bây giờ nó lại, anh Ấn Độ có thể anh dùng cái trưởng này để anh lại tống tiền anh Tàu Cộng được một tí nào. Và tôi đem cái bản tin này vào là để, vì có lời bình luận của giáo sư Carter là chuyên gia về Việt Nam từ Học viện Quốc phòng của Australia. Ông nhận định rằng cả Trung Quốc lẫn Việt Nam cùng chia sẻ mối quan tâm chung là duy trì mối quan hệ song phương hòa bình và vững mạnh. Việc Việt Nam tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ và Nhật Bản cũng là một động lực thêm nữa để Bắc Kinh cạnh tranh tầm ảnh hưởng đối với họ. Đúng. Giờ cái trò này trong nó cùng một bọn với nhau, kẻ cắp chợ Đông Xuân mà thôi. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Ấn Độ giúp quân đội Việt Nam. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết giúp đỡ quân đội Việt Nam sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ở New Delhi ngày 28 tháng 10. Một số quan sát nói Trung Quốc đang có tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông sẽ không hài lòng. Ông Modi nói Ấn Độ sẽ bán cho Việt Nam tàu tuần tra cho một phần khoản vay tín dụng 100 triệu đô la. Tôi nghĩ rằng cái vụ mà bịp Mỹ để được vũ khí sát tiền nó bị khựng lại về cái vụ nó trả điếu cày mà nó bị phản tác dụng, mà đặc sứ Mỹ sang tận Việt Nam mà điều tra 5 ngày rồi nói là cái đó không ăn thua gì cả, anh thả người này, anh bắt người khác cũng thế thôi. Và anh cần ghi nhận anh có tiến bộ, nhưng mà còn phải tiến bộ hơn nữa thì mới cứ hy vọng được trả cấm vận và được vào TPP. Bây giờ anh đi cái nước cờ, anh đi sang Ấn Độ 100 triệu đô la mà đi vay vớ vẩn nữa thôi. Và tuyên truyền thì Ấn Độ quyết tâm giúp hiện đại hóa quốc phòng an ninh, của hiện đại hóa gì có 100 triệu đô la rồi hiện đại hóa được. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không của Việt Nam. Đây là anh Việt Cộng thổi phồng lên tường thuật của Việt Nam đấy. Trong chuyến thăm này, hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, trong đó có thỏa thuận khung hợp tác giữa OVL và Petro Việt Nam, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa OMGC và Petro Việt Nam. Anh tuyên truyền. Đài RFI của Pháp, không biết là có bị mắc mưu tuyên truyền của Việt Cộng với Tàu Cộng hay không, mà đăng cái bản tin ngày hôm qua: Việt Nam tiếp tục ra sức kiềm chế Trung Quốc. Đi xin được vay nợ được của Ấn Độ, đâu có sao mà kiềm chế được Tàu Cộng. Thủ tướng Việt Nam chúng ta cũng nói chuyện đó, là Hà Nội chăm chút quan hệ với New Delhi. Để báo Le Monde nói thì là vay được tín dụng này là mua tàu tuần tra trên biển. Giờ anh Lê Mông anh nói ngoài Ấn Độ, Việt Nam dường như đã và đang tìm những đối trọng khác để ứng phó với tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Lê Mông nhắc lại, mới đầu hồi đầu tháng này, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã công du Hoa Kỳ. Nhân đó Hoa Kỳ đã quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Xin lỗi anh Lê Mông, người ta mới hứa hẹn thôi chứ không phải là đã quyết định. Không biết anh Tây này anh cố tình hiểu lầm hay là anh anh thiếu trí tuệ, mà anh là người ta chỉ hứa hẹn thôi. Bây giờ đại diện của Mỹ đã sang tận Việt Nam họp báo rằng thì anh chưa đủ lâu, anh phải còn làm nhiều hơn nữa, thì là làm sao mà đã quyết định được. Tây kém quá. Và anh báo Tây là cần nói rằng Mỹ và Trung Quốc thì Việt Nam phải chọn một trong hai đánh dấu hỏi. Trên thực tế thì tình bạn truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc đã bị lung lay trong thời gian qua. Trước tham vọng của Trung Quốc, đương nhiên Việt Nam phải tìm cách đối phó. Le Monde dẫn lời của bà Céline Marange, nhà nghiên cứu chiến lược tại Pháp và là tác giả quyển Chế độ Cộng sản Việt Nam do nhà xuất bản Press Sciences Po phát hành vào năm 2012, cho rằng Việt Nam đang từng bước thiết lập tuyến phòng thủ khu vực để đối phó với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, và Washington đã tận dụng điều đó để trở thành đối trọng với Bắc Kinh. Tức là bà này cũng bị mắc mưu rồi, nó coi như nó đu dây. Thế tôi lướt qua cái này để tôi có những cái tin tiếp theo. Anh Tây là bị, không biết là cô vô tình hay cố ý anh bị lừa. Tiếp tục ngày hôm nay, hôm qua đăng tin Việt Trung cam kết đấy, sau khi nó đi, nó Tây nghĩ rằng nó đi với Ấn Độ với các để nó kiềm chế tàu, thì bây giờ ngày hôm nay cũng cứ bản tin của AFP, Việt Trung cam kết cải thiện quan hệ song phương. Kiềm chế chỗ nào? Trong phiên họp của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Trung Quốc Việt Nam ngày 27 tháng 10, 2024 tại Hà Nội, do Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì, Hà Nội và Bắc Kinh đã đồng ý sẽ sử dụng cơ hội hiện có để giải quyết các tranh chấp biên giới, trong đó có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, vì hai bên đều không muốn tranh chấp này ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Thế bây giờ, nó bảo hợp tác cùng khai thác. Đấy là đến trên biển thôi. Thế còn nó xây sân tàu, nó xây phi trường ở Trường Sa, nó xây cái trung tâm du lịch và cái trụ sở hành chính ở Hoàng Sa, thì sao? Cái đó là hợp tác cùng khai thác ở chỗ nào? Nó bịp thì vừa phải, nó lộ liễu như thế mà cũng người bị bịp. Và là trong nước, cái, so sánh cái chuyện mà anh Dương Khiết Trì này gặp anh Phạm Bình Minh lần trước, thì anh Phạm Bình Minh đóng cái màn kịch cảnh trừng mắt anh nhìn anh Dương Khiết Trì. Thì, và lần này thì là anh không còn trừng mắt nữa, anh là có một cái hình là bắt tay với cái nụ cười cầu tài. Và các blogger đấu tranh trong nước so sánh hai cái ánh mắt đó, hai cái thái độ đó, một bên thì ở trong nước gọi là ánh mắt hình viên đạn, còn bây giờ là nụ cười cầu tài. Nó bịp thô sơ như thế mà cũng có anh Tây bị bịp. Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng nhấn mạnh hai bên cần triển khai hậu quả những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Lê Hồng Anh, đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 8 vừa qua. Trong chuyến đi của ông Lê Hồng Anh, hai bên đã cam kết kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp, là chỉ có bất đồng trên biển thì còn nó chiếm Hoàng Sa, nó chiếm Trường Sa rồi. Mà anh nói với dân Việt Nam là cương quyết không nhượng bộ vấn đề chủ quyền, thì tại sao bây giờ anh lờ cái vụ đi? Cái chủ quyền biển trên biển không phải là chỉ có khai thác Biển Đông, đấy, nó phải trả cái Hoàng Sa. Và nó không được xây dựng những cái phi trường ở Trường Sa. Nó làm như thế. Là anh chỉ có nói mồm thôi, anh không làm cái gì cả. Bây giờ anh đi xin được mấy cái tàu của Ấn Độ để anh làm sao anh kiềm chế được tàu. Thành như là, tóm lại là bọn Việt Nam Cộng sản nó không có chứng minh được là nó bỏ tàu theo ai cả. Chẳng qua là nó chỉ đóng kịch thôi. Và cái đối tượng biển đóng kịch để nó bị là Mỹ chứ mà là ai khác hết cả. Bản tin tiếp tục, hãng tin Reuters nhắc lại rằng hai nước Trung Việt đã bắt đầu cải thiện trở lại quan hệ song phương từ tháng 8, vài tuần sau khi Việt Nam ve vãn những nước cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc như Philippines và Nhật Bản. Nhưng quan trọng nhất đối với Việt Nam là đã tăng cường quan hệ quốc phòng với đã nào đâu, vì người ta một cái lời hứa thôi với Mỹ. Đặc biệt qua việc Hoa Kỳ vào đầu tháng 10 vừa qua bãi bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Hà Nội để qua đó giúp Việt Nam nâng cao khả năng phòng thủ bờ biển. Phòng thủ không vấn đề, không phải là phòng thủ bờ biển, vấn đề là đi đòi lại Hoàng Sa mà không dám đi đòi lại phòng thủ bờ biển. Tức là gì? Những cái gì đã cúng vụ rồi không đòi lại được thì chỉ có là tỏ ra là không cho nó lớn thêm nữa đâu. Cũng theo nhận định của Reuters, quan hệ nồng ấm trở lại với Bắc Kinh, nồng ấm kìa, mất nước rồi mà không đòi nó lại đi nồng ấm trở lại, cũng có lợi cho giới lãnh đạo Hà Nội hiện đang trong tình thế rất khó xử đâu. Đó là làm sao kềm, đây là cái này mới đúng này, làm sao kềm chế được tâm lý căm thù Trung Quốc ở trong nước, mà lại vẫn không làm mít lòng láng giềng khổng lồ, một thị trường ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Các nhà phân tích cho biết đây là vấn đề này đã gây tranh cãi gay gắt trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam vì các đảng viên vẫn có lập trường khác biệt nhau về quan hệ Trung Quốc. Cái này thì anh Tây thua một anh tị nạn bên Tây là anh Bùi Tín. Anh mới viết một cái bài anh nói về cái hỏa mù của tàu. Nó chả có là cái tranh cãi gì trong nội bộ đó, đó là tất cả chỉ là hỏa mù mà thôi. Xin mời quý vị đọc lại cái bài của anh Bùi Tín trên cái blog, cái phần blogger của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đấy. Và bản tin kết thúc bằng câu là một nhóm nhà phân tích cũng ghi nhận là mặc dù kết thúc với thiện chí, cuộc họp ngày hôm qua 27 tháng 10-24 tại Hà Nội đã không đưa ra một giải pháp hữu hiệu nào để giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đâu. Thì là nó bị diễn kịch thôi. Trong khi nó diễn kịch nó chạy quanh như thế, thì tình hình nội bộ của nó có thể lấp liếm được tội Việt, nó không thể lấp liếm được tội Việt Nam bán nước đã đành rồi. Mà nó diễn xuất đối ngoại cách chi thì nó cũng không thể lấp liếm được cái bản chất cướp đêm là giặc cướp ngày là quan của cái thần thân chế độ nó. Và tuần vừa rồi, nó bắt đưa ra tòa của cái anh gọi là chùm sơn cân phiệt tài, tài phiệt tài chánh là anh Hà Văn Thắm. Mà anh đó là đại gia giàu nhất sàn chứng khoán của Việt Cộng Sản Giả. Và báo chí ở trong nước, cái báo chí lề dân của trong nước đã tố cáo ra rằng thì là anh Hà Văn Thắm này là tay sai của anh Nguyễn Sinh Hùng. Bây giờ cái trật cuộc tranh chấp này là tranh chấp giữa ngân hàng đại dương của anh Hà Văn Thắm muốn tóm thâu cái ngân hàng Bảo Việt của con gái Nguyễn Tấn Dũng. Vì thế bị Nguyễn Tấn Dũng nó phản công lại, nó bắt bỏ tù anh Hà Văn Thắm. Và tôi đã viết một bài về nó gọi là ông cơ chế của chế độ của nó, là cái bản chất cướp đêm là giặc, cướp ngày là quả. Là cái cơ chế của Đảng Cộng sản là một cơ chế của Đảng tội phạm có tổ chức, tội tham có tổ chức. Nó buộc những cái thành viên của nó là phải trung thành tuyệt đối với Đảng. Đảng bảo sống thì sống, bảo cho bắt chết thì phải chết. Đảng bảo đi giết người phải giết người, bảo đi ăn cướp thì phải giết. Để đổi lại thì Đảng cho anh được bao nhiêu lợi quyền tất cả tại mình. Và đến lúc mà bao nhiêu lợi quyền tất cả tại mình thì nhóm nọ nó trung thành với Đảng hơn nhóm kia, và nó tranh quyền tranh nhau với nhau. Để cái thơ gọi là ông cơ chế. Và cái vụ tranh chấp giữa cái anh Hà Văn Thắm này, đại dương ngân hàng Bảo Việt này, là thi bằng chứng cụ thể nhất để chứng tỏ rằng cái bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Khi nó cướp được chính quyền rồi thì nó chia quả thực với nhau như thế nào, và chia quả thực không đồng đều thì nó thanh toán lẫn nhau. Bây giờ tôi nhắc lại là phe ngân hàng đại dương của Nguyễn Sinh Hùng muốn thâu tóm phe ngân hàng Bảo Việt của cha con Bảo Dũng, và bị cha con Bảo Dũng dùng thể chế công an hài tội tham nhũng của anh Hà Văn Thắm này. Và khi mà hài tội ra thì nó khui ra tội lỗi của anh này, thì nó lòi ra là cái chế độ mua quan bán chức, mua bằng, mua chế của chế độ cộng sản nó tệ hại như thế nào. Và trên blog của Bùi Văn Bổng đăng một bài của Nguyễn Văn Tuấn nói về cái thành tích bằng cấp tiến sĩ của anh Hà Văn Thắm như thế nào. Tôi sở dĩ tôi đem cái tin này vào để thấy rằng thì là cả cái nền giáo dục nhồi sọ và tất cả những cái hệ giá trị cộng sản nó quái thai như thế nào. Bằng cấp bao nhiêu là cả tiến sĩ, cả trăm ngàn tiến sĩ, đi đâu ra đường là gặp tiến sĩ, và toàn là tiến sĩ dởm thế. Bây giờ Nguyễn Văn Tuấn khui ra là nghĩ về bằng cấp tiến sĩ của ông Hà Văn Thắm. Đây là lời báo giáo dục Việt Nam đó cho biết ông Hà Văn Thắm, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại dương, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Columbia Commonwealth, nghe tên có vẻ Mỹ lắm, của Mỹ đấy, và bảo vệ tiến sĩ quản trị kinh doanh tại trường đại học công nghệ Paramount của Mỹ, cũng là tên Mỹ đàng hoàng nhá. Cả hai trường này đều đáng nghi ngờ vì chẳng có tiếng tăm hay tên tuổi gì trong học thuật. Và Nguyễn Văn Tuấn cho này thấy chú ý, vì có chút lẫn lộn về bằng tiến sĩ của ông Hà Văn Thắm. Một trang mạng ngân hàng thì ông nói ông tốt nghiệp tiến sĩ từ Columbia và Montgomery, nhưng theo báo giáo dục Việt Nam thì ông bảo vệ tiến sĩ từ trường đại học công nghệ Paramount ở Mỹ. Bây giờ hai cái trường đó là thế nào? Cái trường gọi là Columbia Memorial University xuất thân từ trường có tên là Columbia Pacific University, viết tắt là CPU. CPU không được công nhận ở bang California và ở Mỹ. Và CPU đã từng bị tòa án California ra lệnh đóng cửa vào năm 2000. Sau khi bị đóng cửa, mấy người chủ trương đi di rời trường đến bang Montana và đổi tên thành Columbia Commonwealth University, về viết ta là CCWU, cũng không được công nhận ở Mỹ. Cho nên người chủ trương đã đăng ký ở Malawi, ở Phi Châu. Bị Mỹ nó chê, anh phải chạy sang Phi Châu, anh đăng ký. Ở Mỹ, bang Texas xem văn bằng do CCWU cấp là Fraudulent tức là ra giá đấy, và xem đây là một diploma mill, và trong nét dịch là kinh doanh bằng cấp. Nhưng mà tôi thấy rằng mill là cái cối xay, là cái cối xay nó xay ra, nó nặn ra cái bằng cấp. Và nói nôm na theo Việt Nam là tiến sĩ giấy, diploma mill là mấy cái trường đấy có thể đó, của Mỹ, chứ chẳng phải đại học đại học gì cả. Tương tự cái trường gọi là Đại học Công nghệ Paramount, tiếng Anh là Paramount University of Technology, cũng không phải là một đại học chính thống. Trang web của PUT, cái trường này đó, mô tả rằng trường này là trường online, đại học online đấy các cụ ạ. Báo chí Mỹ như tờ Seattle Times xem PTU là một diploma mill, tức là lại cối xây ra bằng, chứ chẳng phải là trường học, cũng chẳng phải là đại học. Mark Ashwell, một chuyên gia giáo dục Mỹ ở Việt Nam, cũng xếp PTU vào loại cơ sở thương mại buôn bán bằng cấp. Tóm lại cả hai trường đại học mà ông cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Đại Dương theo học đều là cơ sở buôn bán bằng cấp, bằng giấy, chứ chẳng phải là trường đại học chính thống. Do đó văn bằng thạc sĩ và tiến sĩ của ông ta cũng có thể nói là chẳng có giá trị gì, vì chẳng có ai công nhận, nhưng mà chế độ thì công nhận. Trường hợp của ông Hà Văn Thắm có lẽ chỉ là một trong tảng băng chìm về bằng cấp dỏm ở Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Việt Nam có tới 24.000 tiến sĩ, nhưng không biết trong số này có bao nhiêu là loại tiến sĩ từ các cửa hàng bán bằng cấp như ông Hà Văn Thắm có. Có lẽ chẳng ai biết con số chính xác, nhưng cứ mỗi lần các đại gia và quan chức Việt Nam được báo chí nêu có vấn đề thì bằng cấp của họ cũng có vấn đề. Điều này nói lên rằng cái hệ thống tuyển chọn chuyên gia và người tài ở Việt Nam có vấn đề nghiêm trọng. Không nghiêm trọng sao được, khi những người có bằng cấp dỏm lại được có thể được đề bạt vào những vị trí cầm trịch nền kinh tế và hành chính cấp quốc gia. Dĩ nhiên, nhiều người cho nó này bằng cấp chỉ là vật trang trí, nhưng là điều kiện cần cho việc thăng tiến trong sự nghiệp của họ. Cho nên chuyện bỏ ra vài chục ngàn đô la để có cái bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ là một sự đầu tư, cũng như là đầu tư vào một dự án kinh tế vậy thôi. Đối với họ, đó là đầu tư. Nhưng mà đối với cộng đồng học thuật và danh dự quốc gia, thì đó là một thảm họa. Đấy là bài đăng ở trên Giáo dục và Kinh tế Tài chính của Lê Dân, Lê Đảng ấy. Và chính vì những cái đó, tôi đem vào những bản tổng hợp này để chứng tỏ rằng cái cảnh báo về bốn nguy cơ tụt hậu, chạch hướng, tham nhũng và diễn biến hòa bình là bốn nguy cơ nó không có khả năng đối phó. Đây là thêm một cái tin tức ngày 29 tháng 10 của đài BBC để chứng tỏ rằng cái nguy cơ tụt hậu của Việt Nam Cộng sản hiện nay nó như thế nào. Việt Nam tụt hạng về môi trường làm ăn, nguy cơ 1. Việt Nam tụt 6 hạng trong khảo sát thường niên của World Bank về môi trường kinh doanh. Báo cáo Doing Business, tức là làm kinh doanh, xếp Việt Nam ở hạng thứ 78 so với năm ngoái là 72, tức tụt 6 hạng. Một số tiêu chí bị tụt hạng phải kể đến là khởi nghiệp, tức là tụt 5 hạng. Về vay vốn thì tụt 6 hạng. Về bảo vệ các nhà đầu tư thiểu số thì tụt 2 hạng. Về vấn đề thuế má thì tụt 2 hạng. Tuy nhiên báo cáo năm nay tăng cho Việt Nam 2 tiêu chí là xin cấp phép xây dựng, tăng một hạng. Bây giờ nó công bố là nhiều cấp, nhiều người xin cấp phép đó. Và đăng ký tài sản tăng một hạng. Các công ty tham gia khảo sát cho điểm về mức độ dễ dàng để kinh doanh. Khảo sát thường niên của World Bank tiếp tục xếp Singapore vị trí là nơi tốt nhất để kinh doanh. New Zealand đứng thứ 2 và Hồng Kông đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng 189 nước. Anh Quốc hiện đứng hàng thứ 8, tăng một bậc, trong khi Hoa Kỳ xếp thứ 7. Eritrea nằm ở cuối bảng cùng với Libya, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Bảng xếp hạng của World Bank dùng tiêu chí như thời gian cần bỏ ra để mở hoặc đóng một doanh nghiệp, việc xin giấy phép xây dựng và việc trả thuế tại thành phố kinh doanh lớn nhất của một nước. Danh sách năm nay khá giống năm ngoái, báo cáo nói như vậy. Và báo cáo nói rằng 20 nền kinh tế hàng đầu tiếp tục cải thiện môi trường luật lệ cho kinh doanh. Khảo sát này vốn được công bố lần đầu tiên vào năm 2004, được mở rộng ra trong năm nay với việc xếp hạng cho thành phố kinh doanh lớn thứ hai tại các nước có hơn 100 triệu dân. Có 11 nước bị chi phối bởi thay đổi này, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh và Kazakhstan. Trung Quốc được tăng hạng lên thứ 90, trong khi Nhật bị xuống hạng và đứng ở vị trí 29. Trước kia anh là một dưới 100 bây giờ lên được 90. Nhìn chung báo cáo này nói môi trường kinh doanh dễ dàng hơn trên toàn cả tăng cao ở cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Đấy là tụt hậu. Bây giờ ở Việt Nam tất cả những triệu chứng về bốn nguy cơ đó nó còn nguyên vẹn mà ngày càng tăng, là bởi vì nguy cơ nó kích thích sự gia tăng của nguy cơ kia. Tụt hậu thì anh phải giải quyết cái tụt hậu đó bằng cách anh chạy hướng. Anh chạch hướng thì anh phải tham nhũng để chạch hướng, và chạch hướng và tham nhũng thì đưa cái chế độ của anh ba với ba nguy cơ trên đến một cái là tất yếu phải diễn biến hòa bình. Mà anh chống lại diễn biến hòa bình thì lại tiêu sâu, cứ như thế cái vòng luẩn quẩn bốn nguy cơ anh không ra được. Và bản tin nữa của blog Vừa Vận Động ngày hôm nay, càng nhiều dự án càng nghèo, cái bài này là trích từ blog Bách Việt của tác giả Trần Kinh Nghị. Ở Việt Nam ngày nay bất cứ một dự án nào cũng là chùm khế ngọt, và căn bệnh thích dự án nó trở thành kinh niên gắn liền với tệ nạn tham nhũng ở mọi cấp độ trên quy mô cả nước. Có lẽ đó là nguyên nhân tại sao mức chi phí của các dự án Việt Nam bao giờ cũng cao gấp nhiều lần so với thế giới. Đó là chưa kể các khoản chi phát sinh vì những lý do không rõ ràng. Các khoản chi để sửa chữa khắc phục trong thời kỳ hậu dự án cũng rất lớn, với tất cả các loại chi phí chồng lớn lên nhau như vậy, thường rất khó xác định tổng chi phí thực sự của một dự án nó gọi là bao nhiêu. Bây giờ Trần Kinh Nghị so sánh nha, về cái dự án đường ô Chợ Dừa Hà Nội dài 547 mét thôi, với tổng mức đầu tư hơn 642 tỷ đồng, trung bình hơn 1 tỷ mốt đồng một mỗi mét, tức là 50 triệu đô la một km. Và được mệnh danh là cái con đường là đường mắc giá nhất hành tinh. Con đường Láng Hòa Lạc dài 30 km, 6 lần xe, chi phí tương đương 410 triệu đô la, tính ra chi phí 13,7 triệu đô la cho 1 km. Đường cao tốc Hà Nội Lào dài 240 km. 4 lần xe, có nơi chỉ có 2 lần xe, chi phí hết 1,47 triệu đô la, tức là gì? 6 triệu đô la cho 1 km. Trong khi đó thì những nước khác như là thành phố Dubai thì người ta chỉ chi phí đó là 3,97 triệu đô la. Rồi thì dự án xây sân bay Long Thành là khai toán là 18 tỷ đô la, trong khi sân bay Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ là chỉ có 5,6 tỷ đô la. Sân bay quốc tế Denver bang Colorado Hoa Kỳ đã xây xong và đưa vào hoạt động từ năm 1995, tổng chi phí đầu tư là 4,8 tỷ đô la, tương đương với 7,45 tỷ đô la ở thời điểm hiện nay. Sân bay này rộng 54 dặm vuông, tương đương 140 km vuông, lớn hơn 7 lần so với dự án sân bay Long Thành. Lượng khách đón hàng năm là năm này, nhưng mà sao đấy, tất cả các sân bay, các dự án của thế giới luôn luôn là rẻ hơn các dự án của anh Việt Cộng, là vì anh chấm mút. Trong khi đó thì các nguy cơ khác nữa là anh không có thỏa mãn những cái tiêu chí về nhân quyền. Tôi nhớ rằng trong mấy tuần vừa qua chúng ta thấy rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó thấy cái nguy cơ là Mỹ chĩa mũi giáo về ở trong Thái Bình Dương, mà chĩa vào hai nước Cộng sản lớn còn lại của nó là Việt Cộng và Tàu Cộng. Thì có mũi giáo nó có ba mũi nhọn, là địa chính trị, địa kinh tế và nhân quyền. Và nó dùng những quyền lợi về địa chính trị, về kinh tế, địa kinh tế để nó bán cho Mỹ, để nó đổi lại là Mỹ nới tay của nó về nhân quyền. Và cụ thể tuần vừa rồi là nổi bật nhất là nó tống xuất điếu cày, là vì điếu cày đã được Tổng thống Obama nhân ngày báo chí quốc tế đặt tên cho điếu cày là anh hùng thông tin. Thì nó trong khi mà nó thương lượng với Mỹ để nó được những cái trao đổi với Mỹ thì nó phải dùng điếu cày để nó trao đổi với Mỹ. Nhưng mà cái sự trao đổi thô lỗ của nó làm cho cái việc thả điếu cày của nó bị phản tác dụng. Và cái tôi đã báo trước từ cái bản tổng kết tuần trước rằng nó không bị đồng ý đâu. Và quả nhiên là ngay trong nó thả điếu cày một đêm trước khi ông Malinowski là một phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách về dân chủ và nhân quyền và lao động đến Việt Nam. Và ông ở lại Việt Nam 5 ngày để điều tra. Và kết quả là Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền nhiều hơn nữa. Và ông cũng phải lịch sự mà ông ghi nhận là có tiến bộ. Mặc dù đã có những tiến bộ nhưng chính phủ Việt Nam vẫn phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn có quan hệ chặt chẽ hơn về an ninh và kinh tế với Hoa Kỳ. Đó là nội dung phát biểu được ông phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ và nhân quyền và lao động Tom Malinowski đưa ra với báo chí ở Hà Nội ngày hôm nay sau chuyến viếng thăm Việt Nam kéo dài 5 ngày. Trong cuộc họp báo, ông Malinowski nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam, kể cả quan hệ hợp tác an ninh và đi đến kết thúc đàm phán Hiệp định Kinh tế Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhưng những điều đó chỉ xảy ra với điều kiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam phải được cải thiện nhiều hơn nữa. Tóm lại là nó bịt Mỹ không nổi cho nên nó đánh cái vào bồng và đi sang Ấn Độ, đi ra này nước này kia. Ông phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ nhân quyền nói rằng cũng ghi nhận chuyện trong năm nay Việt Nam trả tự do cho 12 tù nhân lương tâm. Nhưng ông nói thêm rằng nhân quyền không được cải thiện nếu nhà nước này cứ trả tự do có 12 người lại bắt giam 12 người khác. Ông Malinowski cũng nhấn mạnh là điều chính phủ Việt Nam phải cải tổ luật pháp để thực hiện đúng những điều được ghi trong hiến pháp ban hành hồi 2013 về quyền tự do của người dân và thi hành đúng những điều nhà nước cam kết với cộng đồng thế giới. Ông cho hay trong những cuộc thảo luận với các quan chức Việt Nam, ông đã trình bày rằng một số điều khoản trong bộ luật hình sự của Việt Nam không phù hợp với những văn kiện về nhân quyền và dân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Ngược lại, những điều khoản này được ban hành với mục đích gây khó khăn, không cho người dân được quyền tự do hội họp hay tự do phát biểu tư tưởng. Và đến đây thì bản tin nhắc lại mà cá tôi vẫn thường nói gọi là Washington Consensus. Người ta nới tay cho anh để anh thực hiện cái vế thứ hai của anh là phải mở rộng dân chủ nhân quyền, nên anh không làm cái vế thứ hai. Ông nhắc lại rằng Hoa Kỳ luôn luôn mong muốn có quan hệ tốt bền vững với Việt Nam y như quan hệ mà Washington đang có với những nước đồng minh châu Á, châu Âu và những nước khác ở các châu lục khác. Đó là Washington Consensus. Nhưng điều này chỉ thành hình với điều kiện Việt Nam phải tôn trọng những giá trị căn bản của con người, và đó là lý do tại sao chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn nhắc nhở đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng các quyền căn bản mà người dân bất kỳ quốc gia nào cũng phải được hưởng. Sau Việt Nam, trạm dừng chân kế tiếp của ông phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ nhân quyền và lao động là Seoul, nơi ông sẽ gặp gỡ các viên chức chính phủ, các tổ chức dân sự và những người Bắc Hàn đào trị để bàn thảo về tình hình nhân quyền của Bắc Hàn. Thế là đấy là cái tin này chứng tỏ rằng trong cái chiến dịch vừa rồi, nó dù nó thả điếu cày nó vẫn không bịp được. Và là bởi vì trong cái nhóm mà phát khởi cái phòng câu lạc bộ nhà báo tự do này thì có 3 người là điếu cày, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Trần. Nó là phạt thả Phan Thanh Hải trước, nó lại bây giờ nó thả điếu cày. Và bây giờ có lẽ là lúc nó áp lực để phải thả Tạ Phong Trần. Và nhân dịp này thì Dân Làm Báo nhắc lại khi những cái phỏng vấn điếu cày về cái vụ thả này và để chứng minh rằng thì đi bây giờ đến lượt Tạ Phong Trần. Và blogger Nguyễn Ngọc Già đã nêu ra cái bản cáo trạng của Tạ Phong Trần để chứng tỏ rằng cái bọn công an Việt Cộng này nó đưa người ta, nó muốn bỏ tù ai là nó tùy tiện theo ý của nó chả cần bất chấp gì. Nó bàn một cái bản cáo trạng để buộc tội người ta, mà nó nói với cái giọng giống như là một cái bản văn tuyên truyền kết án, nó lên án Tạ Phong Trần nhằm lật đổ chế độ, xuyên tạc thóa mạ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân danh công lý, nhân danh người bộ đạo kính Chúa yêu nước, trá hình làm công an lương thiện, nhà báo tự do để tiến hành các hoạt động gây nguy hại đến an ninh quốc gia và đời sống yên bình của nhân dân. Đấy. Rồi đến lúc mà nó chụp đủ các thứ mũ ấy. tấn công nhà chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa Đảng Cộng sản, phục vụ tối đa lợi ích của các thế lực thù địch đang hàng ngày phá hoại sự nghiệp xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Tạ Phong Tần là một người hoạt động chống phá có ý thức, có động cơ chính trị rõ ràng, lập trường kiên định và có tính chuyên nghiệp cao, chuyên nghiệp cao nữa. Và nó đổ ra là tay sai của Việt Nam Cộng Hòa cả vàng mắt trong đó nữa. Trong khi là nó quên rằng Tạ Phong Tần được nó đào tạo thành một trung úy, đại úy công an chứ nó đào tạo ra chứ không phải Việt Nam Cộng Hòa đào tạo ra đâu. Tạ Phong Tần thể hiện mình như một hoạt náo viên khả ố về chính trị, cố tạo ra kiểu dáng điệu bộ lẳng lơ và đẳng cấp chống cộng, kể cả khổ nhục kế, để tự rao bán mình theo kiểu sơn đông mãi võ cho bọn phản động hải ngoại chiếc thương liếm của mình hầu mưu tìm địa vị tiếng tăm và cả tiền bạc nhằm thỏa mãn dục vọng và sự thèm khát đáng gớm ghiếc của bản thân. Tôi đọc cái chữ thương liếm này thì tôi biết là cái bọn này nó được tàu đào tạo, nó chúng ta đâu có gọi đâu ghi đâu gì cái chữ thương điếm đấy. Rồi kết luận này, một chấm mút trong mặt kép, thứ cặn bã được thải ra từ dạ dày của ngoại bang để được vinh thân phỉ giá cùng thân phận tay sai tôi tớ, một loại rồi nhạng vo ve bên lỗ huyệt tanh rứa của chế độ Sài Gòn trước 1975 sau khi được bọn tàn quân lưu vong khai quật lại. Không có cái nước nào mà một bản cáo trạng đầy tính cách chửi rủa tuyên truyền chả có tính tí xíu nào dính đến luật pháp. Đọc cái bản cáo trạng này thì biết cái bản chất của chế độ nó như thế nào. Và bây giờ thông tin ở trong nước tiếp tục đưa ra những cái thông tin chứng tỏ rằng bọn chúng nó tiếp tục vi phạm các công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn. Mới nhất là một người dân treo cổ chết tại trụ sở công an phường. Chiều 28 tháng 10, công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra làm rõ việc ông Nguyễn Văn Hạ bỗng nhiên treo cổ chết trong trụ sở công an phường Tân An, thị xã Cà Lầy. Cái ông này là sao? Là ông thiếu nợ một người khác, ông bị đòi nợ, xong rồi ông đi trốn nợ, rồi nó đến nhà, nó bắt ông ấy, đi đòi nợ là một tranh chấp dân sự, mà công an nhảy vào đi bắt cái người thiếu nợ là sao? Bắt ông ấy rồi giam, đến sáng đêm thì báo tin cho vợ con biết rằng 7 giờ sáng 28 tháng 10 bà Sen được bà Bùi Thị Hiệp, tổ trưởng tổ tự quản thủ tổ 4 khu phố 2 báo tin ông Hạ đã treo cổ chết ở công an phường. Con gái ông Hạ này, chị Nguyễn Thị Diễm, nói lúc tôi lên thì thấy bố chết trong tư thế đứng treo cổ vào song sắt cửa sắt, mặt quay ngược ra hướng cửa, chân cách nền 10 cm, có ai treo cổ mà chỉ chân cách nền có 10 cm? Mà nếu thường thường là nó treo cổ thì người ta phải có một cái ghế rồi đứng lên treo cổ lên một cái độ cao quá cao hơn cái ghế đó, người ta treo cổ xong người ta đạp cái ghế thì người ta sống mới chết. Đằng này là sợi cây dây treo cổ là sợi dây rút nhỏ ở quần, dây rút nhỏ ở quần làm sao treo cổ được một người, mà trong phòng thì không hề có ghế để đứng, với tư thế đó rất khó để treo cổ. Đấy là cái bằng một thêm một bằng chứng hàng ngày xảy ra bây giờ, bằng chứng mới nhất để chứng tỏ rằng nó đang bị truy về cái tội là vi phạm công ước quốc tế về tra tấn. Và đây là một cái bản tin nữa để chứng tỏ rằng cái chuyến đi Vatican của ba ông hoàn toàn thất bại, là vì nó đưa ra cái mồi là nó sẽ băng giao với tàu cộng với Vatican, thì tôi đã nói là đố nó dám, là bởi vì băng giao với Vatican là cái thước đo cái mức độ nó xa lánh bố tàu của nó, là vì Vatican đã thương lượng với tàu cộng bao nhiêu năm nay để ăn giao, mà nó ra hai điều kiện là Vatican phải tuyệt giao với Đài Loan nó mới bàn giao với Vatican. Điều kiện thứ hai là không được lấy lại cái quyền phong giám mục linh mục để chế độ nó làm linh mục, mà bây giờ tàu cộng nó lại đi trước bố tàu của nó một bước nữa, nó bàn giao với Vatican rẻ tiền. Tôi nói từ đầu là nó không làm được, quả nhiên là nó không nhượng bộ Vatican chuyện đó, và Vatican tiếp tục đưa ra những cái đề tài đấu tranh thường lệ. Và bây giờ Vatican đặt vấn đề là vấn đề Hồ Ba Giang thuộc sở hữu dòng Chúa Cứu Thế mà bị Việt Cộng lấy lại. Và đây là cái văn thư mở đầu cho cuộc đợt tranh đấu mới. 18 tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự đồng lên tiếng việc nhà nước chiếm đất dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, giáo sĩ Thái Hà. Những ngày cuối tháng 10 này, chính quyền Hà Nội đã cho phép đơn vị thi công tiến hành thi công trên khu đất Hồ Ba Giang thuộc sở hữu dòng Chúa Cứu Thế dòng Chúa Việt Nam, do dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, giáo sĩ Thái Hà quản lý. Đây là một hành vi ăn cướp trắng trợn của chính quyền Hà Nội với những khu đất thuộc sở hữu tôn giáo. Cái vụ tranh chấp Hồ Ba Giang là chúng ta đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà tôi chỉ đem ra đây để chứng tỏ rằng tổ chức xã hội dân sự ở trong nước bắt đầu phát khởi với cái vụ Hồ Ba Giang này, có lẽ là khởi sự một đợt đấu tranh mới. Và bản văn thư kêu gọi tiếp tục rằng: chúng tôi, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, yêu cầu chính quyền Hà Nội tôn trọng pháp luật, dừng ngay lại hành động xâm phạm đến cơ sở tôn giáo, trả lại đất Hồ Ba Giang cho giáo sĩ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế. Và tôi nhắc lại rằng ở trong Nam thì các vụ mà chùa Liên Trì nữa. Và cái bản tin kêu gọi đấu tranh này là có bằng này 18 tổ chức lên tiếng. Một là Bạch Đằng Giang Foundation, đại diện là thạc sĩ Phạm Bá Hải. Hai là Diễn đàn Xã hội Dân sự, đại diện tiến sĩ Nguyễn Quang Hà. Ba là Giáo hội Cao Đài, đại diện chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng. Bốn là Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ, đại diện mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Năm là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, đại diện hội trưởng Lê Quang Liêm. Sáu là Giáo hội Tin Lành Mennonite Độc Lập, đại diện mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Bảy là Hội Á hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, đại diện kỹ sư Nguyễn Bắc Chuyển. Tám là Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam, đại diện Nguyễn Mai. Chín là Hội Bảo vệ quyền tự do tôn giáo, đại diện cô Hà Thị Vân. 10 là Hội Cựu Chiến binh Lâm, đại diện bác sĩ Nguyễn Đàn Quế. 11 là Hội Nhà báo Độc lập, đại diện tiến sĩ Phạm Chí Dũng. 12 là Hội Thánh Chuồng Mò Tin Lành, đại diện mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. 13 là Lao động Việt, đại diện cô Đỗ Thị Minh Hải. 14 là Mạng lưới Broker Việt Nam, đại diện cô Nguyễn Hoàng Huy. 15 là Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, đại diện Linh mục Phan Văn Lợi. 16 là Tăng đoàn Phật Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đại diện Hòa Thượng Thích Công Tánh. 17 là Văn phòng Công lý Hòa bình Dân chủ Dòng Chúa Cứu Thế, đại diện Linh mục Đinh Hữu Thoại. 18 là Phong trào Con đường Việt Nam, đại diện ông Trần Văn Huỳnh. Đấy là trong nước. Và đây là cái đuôi của cái việc điếu cày được tống xuất ra hải ngoại. Tôi nhắc lại rằng sau khi điếu cày được đón tiếp nồng hậu ở phi trường Los Angeles, thì tôi được cái tin rằng điếu cày đi Canada chứ không phải ở Mỹ. Về sau tôi hỏi lại thì hóa ra là cái tin điếu cày đi vào Canada là một cái tin anh em đấu tranh ở trong này tung ra để đánh lạc hướng sự đối phó của bọn Việt Nam Cộng sản. Và điếu cày vẫn còn ở lại California. Và một cái tin nữa là trên mạng bỗng có một cái tên, cái bản tin của cái tên Nguyễn Nhơn nào đó, nó nêu ra cái sự kiện rằng trong rừng Cờ Vàng Bát Sắc Đỏ đó, thì có những người đã đến tìm cách lại gần điếu cày, và có một người đưa cho điếu cày cái cờ vàng ba sắc đỏ, và điếu cày đã nói tiếng cảm ơn và từ chối để cầm ra cờ đó. Thì bây giờ tôi đã được thông tin rồi, cũng là trên mạng của những người trong cuộc, người ta nói lên rằng cái thông tin đó của tên Nguyễn Nhân là một cái thông tin xuyên tạc và phá hoại. Bởi vì đưa ra lên trên mạng hai cái video về cái hình ảnh cái lúc đó là trong rừng cờ đó, thì cái ông mà đưa cái cờ mà tên Nguyễn Nhơn nó nói rằng là bị điếu cày từ chối, chính cái ông đó ông nói là ông mới đưa cái ông cứ đến, ông chỉ muốn được sờ tay vào người điếu cày thôi, và nếu mà có thể đưa được cái lá cờ đó cho điếu cày thì ông cũng đưa. Nhưng mà cái lúc ông mới đưa cái lá cờ và ông chạm vào người điếu cày thì lúc đó điếu cày quay mặt về hướng khác, không trông thấy ông đưa cái lá cờ. Và cái tiếng cảm ơn của điếu cày là cảm ơn của những người ở phía bên tay trái của điếu cày, chứ không phải là cảm ơn mà từ chối nó, và không hề nói câu từ chối. Và cái bàn tay mà gạt cái tay kia mà đưa cờ cho biếu cày là bàn tay của một người Mỹ, là người nhân viên bảo vệ của người Mỹ đi giúp điếu cày chen lấn để đi khỏi bắn đâu, mà cái bàn tay gạt cái lá cờ đó ra là bàn tay của người đó, là vì người đó có nhiệm vụ là dẹp đường để cho điếu cày đi. Thế mà Việt Cộng nó không bỏ lỡ một cơ hội nào để nó xuyên tạc. Và bây giờ tôi nhân cái gì này, tôi đưa cái bản tin nó lên để thấy rõ rằng bọn Việt Cộng nó bị phản các chủ vụ này nó rất đau. Và bây giờ thì tôi được tin là điếu cày sẽ xuất hiện ở với nhóm người Việt. Và với nhóm người Việt và đài truyền thông SPTN của thủ đô tị nạn California hôm nay đăng lên cái thư mời trên mạng, thư mời tham dự buổi hội luận truyền thông với blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải. Thời gian 2 giờ trưa thứ 6, 31 tháng 10, 2014, địa điểm đài truyền hình SPTN, địa chỉ 10517 Garden Grove Boulevard, 92843, tức là rất gần nhà tôi. Tóm lại là sẽ có một buổi hội luận. Và nhân cái việc truyền thông mày thầy, thì đài SPTN sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ buổi hội luận truyền thông trên hệ thống SPTN toàn thế giới. Và có đăng hình là blogger điếu cày thăm đài truyền hình SPTN, trung tâm media và thăm người báo người Việt. Và bản tin cho biết là 1 giờ trưa ngày 28 tháng 10, blogger điếu cày đã viếng thăm SPTN, trung tâm media. Tiếp đón anh điếu cày là nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài SPTN, anh Mai Phi Long, trưởng ban tin tức của SPTN cùng nhiều nhân vật của đài. Anh Điếu Cày đã chia sẻ với những câu chuyện trong tù, đặc biệt là trường hợp của Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, về những bài nhạc mà những tù nhân bất khuất này vẫn tiếp tục sáng tác từ ngục tù. Điếu Cày cho biết tinh thần của Việt Khang và Anh Bình vẫn rất tốt. Và có ảnh là Điếu Cày thắp nhang tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên và nhạc sĩ Việt Dũng tại trung tâm Asia. Rồi cái ảnh của Điếu Cày ghé thăm SPTN Studio. Và ảnh chụp, điếu cày chụp chung với anh Mai Phi Long tại phòng thâu của đài SPTN. Ảnh chụp điếu cày thăm tòa soạn báo người Việt. Và tôi xin loan báo để mà giúp loan báo rằng sẽ có buổi hội luận của điếu cày ở đài SPTN. Và tôi muốn dùng một cái tin cuối cùng để chứng tỏ rằng sau khi nó bịp Mỹ không được thì nó sẽ tiếp tục bộc lộ cái bản chất cướp đêm là giặc, cướp ngày là quả. Là bản tin đăng ở trên Dân Làm Báo là ngày 28 tháng 10, tức ngày hôm qua, dân oan cả Bắc, cả Trung, cả miền Nam khiếu kiện ở Hà Nội bị công an Hà Nội đánh đập rằng cướp biểu ngữ. Bản tin này do Trần Quang Thành loan báo. Sáng hôm qua 28 tháng 10, 2014, nhiều nhóm dân quân Bắc Trung Nam đã đổ về trụ sở tiếp dân số 1, phố Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội, yêu cầu giải quyết các đơn thư khiếu nại mà bà con đã gửi đến suốt nhiều năm qua. Đoàn người khiếu kiện đã dương cao các biểu ngữ tố cáo giới chức cộng sản các cấp bao che cho nhau cướp đoạt ruộng đất tài sản của dân, tham nhũng tràn lan đẩy hàng triệu gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất đói nghèo, các cháu nhỏ thất học, thanh niên không việc làm. Công an Hà Nội đã huy động các lực lượng cảnh sát phối hợp với dân phòng xô đẩy đánh đập bà con dân oan rằng cướp các biểu ngữ, giải tán các nhóm dân oan gấp Trung Nam đi khiếu kiện. Từ trụ sở tiếp dân số 1 Hà Nội, bậc Hà Đông, chị Trương Thị Quang, dân oan tỉnh Tiền Giang và chị Trần Thị Hải, dân oan tỉnh Bình Dương đã nói lên bức xúc của mình với phóng viên Trần Quang Thành. Và đây là cái audio, cái cuộc xuống đường mà bị đàn áp đó. Cái audio này dài tới 16 phút, nhưng mà tôi chỉ lấy cái 6 phút sau thôi để mà... Có một cái đoạn mà đàn áp và có đoạn có nói rõ lời phát biểu của hai chị Trương Thị Quang và Trần Thị Hải. Xin mời chị em nghe.
Hãy yêu thương thì quá à.
Dạ, chào anh thằng à.
Chúng tôi mình bước sáng hôm nay 28 tháng 10 tại phòng tiếp dân Ngô Thị Nhiệm của Đà Đông Hà Nội, mà con dân đoàn khắp các tỉnh thành Bắc Trung Nam đã dâng cao các phường nữ tố cáo là công sở miền Nam đàn áp dân, cướp bóc tài sản của dân, phản bội dân, nhưng mà sau đó đã bị công an đến đàn áp và đánh đập. Chỉ có thể tôi phân lại những buổi sáng nay được không ạ?
À, tôi là Trương Thị Quan, dân ở tỉnh Tiền Giang, bị là cộng sản cướp sạch tài sản. Tôi ra đây làm sáng nay rồi, nha. Nên sáng ngày hôm nay là bị là công an đàn áp dân quá là quá nặng, và đánh đập dân quan bị hoại ở Tây Ninh. Rồi dứt giữa bữa dân quan, bóc cổ trẻ em đến chết. Trẻ em đó, con chỉ quý ở tỉnh Đồng Nai. Chưa bao giờ mà thấy công an làm những chuyện như vậy, tôi phải không biết nói là sao bây giờ, nha. Dân quan rồi sáng ngày lại là tôi thì nhận á. Còn bên trang tủ á, chửi còn hơn là cái gì hết, mà không ai thiết ngập thiết gì hết, thấy không? Chỉ thiết đồng tiền thôi mà, và còn đánh nhân người ta, đánh người ta ngã gục tại chỗ là như thế nào? Bớt cổ người ta, nên là chứng lên chứng minh người ta, đánh chị Huệ ở Tây Ninh á, thấy không? Coi như sao? Cộng sản, công an, nha, là không biết gì để mà nói hết trơn, bây giờ tôi không biết gì mà để kể nữa, thấy không? Quá tồi tệ rồi. Không, nói là đảng lấy dân cần dân làm gốc, mà ngoại dân đánh dân là như thế đó là phải không, nghĩ sao? Thấy không, anh cần dân làm gốc mà đánh dân dân ra mà đánh hoài vậy rồi sao sống nổi? Mà từ miền Nam đi ra ngoài Bắc này là được mấy ngàn cây số mà nằm lũ bụi như thế này là mà còn đàn áp dân để dịch tủa rồi ra đây mà đánh đập nữa, làm sao chịu nổi? Có nước nào mà như nước cũng sẵn Việt Nam không? Sạch nhà sạch cửa người ta mà còn ra đây ra áp đất thành gì đó đó, tôi báo cho ông thằng biết cái tình trạng vậy á, dân Việt Nam khổ lắm nha, ủ mật ủ bụi ở đây nè, đi ra giữa mấy nhà cây số ra đây ở suốt sáng rồi ra các họ mà không được giải quyết gì hết, sáng mà hẹn lại hẹn này hẹn sáng hẹn chiều hẹn sáng hẹn chiều hoài, thấy không, mà bộ thanh tra dân phòng chính phủ đã đưa ra để làm gì, dẹp bẻ nó nghỉ hết cho rồi đi để đi ngồi để báo dân hại dân hại nước. Mấy thằng mà làm hung sân thì xuống đi, đừng làm đó. Đó, tao nói cho con thằng nghe vậy đó, tình trạng vậy đó, giờ tức quá rồi. Không còn gì để nói nữa, tài sản thì mất hết, ra đây là ngủ mờ ngủ bụi như thế này nè. Mà còn bị đánh mặt nữa, trời ơi, sắp nổi, hết sắp nổi, cũng sắp này rồi. Nhờ ai nói về câu ạ?
Dạ, bây giờ ai nói ra về câu ạ?
À, xin chào anh Trần Quang Thành, lâu quá mới gặp được người xưa.
Thưa chị Trần Thị Hải, hôm nay chị chứng kiến cảnh bà con dân đoàn Bắc Trung Nam bị công an đàn áp đánh đập dã man như vậy. Chị cảm nhận như thế nào về cái chế độ này đối với dân chúng, mà gọi là đất nước này của dân, cho dân và vì dân thưa chị?
À, tôi thì hôm nay á, tôi chứng kiến từ đầu đến đuôi, tôi cũng là cái người mà cũng là dân oan và cũng là cái người tăng khẩu hiệu đầu tiên ở văn phòng tiếp công dân của Đảng, Quốc hội, Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà là dưới tôi thấy là cái ngày hôm nay á, là công an đối xử với dân oan rất là thô bạo, không còn tính người, đánh cả phụ nữ, bóc cổ trẻ em, rồi á bằng khẩu hiệu. Tôi thấy là những cái hành vi của công an, rồi dân phòng, rồi là bảo vệ của công an của bộ, rồi công an thành phố Hà Nội phối hợp để mà đàn áp dân oan, cướp tài sản của dân oan, thì tôi thấy là nó vô cùng là nó không cái từ nào để tả là cộng sản đó, là nó cái đạo đức của cộng sản Việt Nam bây giờ đó, là nó xuống tới đáy rồi, không còn cái từ nào mà xấu xa nữa rồi. Và hai nữa là Việt Nam đã ngồi vào trong ghế nhân quyền của Liên Hợp Quốc rồi, thì họ đối xử với dân Việt Nam vô nhân quyền, thì làm sao họ lại được ngồi ở cái ghế nhân quyền để họ bảo vệ nhân quyền cho ai? trong khi đó là chính những người dân đã làm ra là của cải vật chất để nuôi cái bộ máy cộng sản, nuôi tôi cũng là bộ máy của cộng sản, mà họ lại là can nát đó, là dân như thế. Thế thì bây giờ họ ngồi ghế Liên Hợp Quốc, họ còn có xứng đáng để mà Việt Nam ngồi vào cái ghế là nhân quyền Liên Hợp Quốc hay không? Đấy, tôi là người dân, tôi thấy rõ, tôi rất rõ căm thù mà những cái nước nào mà đã bỏ phiếu cho Việt Nam ngồi vào cái ghế nhân quyền. Tôi nói thật ra như vậy, những cái nước mà bỏ phiếu cho Việt Nam ngồi vào cái ghế nhân quyền đó là đồng hóa với Việt Nam để mà cho Việt Nam dựa vào cái ghế nhân quyền đó để mà can áp, để mà là cướp đi cái quyền con người của những người dân Việt Nam, nhất là đối với ngoại. Nói tôi là phải nói khẳng định rõ ràng như vậy. Tại vì tôi là đã chứng kiến, tôi đã nằm trong cái mờ, nằm trên nôi của cộng sản rồi. Rõ là cộng sản nói gì? Chỉ tuyên truyền và nhịp vọng thôi. Ai mà tin cộng sản thì không còn trái tim mà cũng không còn cái đầu. Phải.
Vâng, đây là bản tin tôi dùng để kết thúc cái buổi tổng hợp ngày hôm nay. Và đây là những lời kết luận vắn tắt và đơn giản của tôi cho tuần này. Giống như các tuần khác, tình hình va đập văn minh tiếp tục, và các mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo nó va đập với các hệ thống văn minh còn tồn tại khác của nhân loại. Mà cái cuộc va đập đó càng ngày càng phức tạp thêm, vì chính cái mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo đối với nhau nó còn va đập nhau loạn xạ vô tội vạ hơn đối với các nền văn minh khác. Trong cái hoàn cảnh đó thì văn minh Kitô giáo, văn minh Do Thái giáo và văn minh Phật giáo bị vạ lây. Và trong cái hỗn loạn vô tội vạ đó, mà cái vạ lây đó thì cái trật tự ta bạn thù ở trên thế giới là nó xoay tít, lúc nay thì là bạn, mai thì là thù, và mảnh nọ nó chạy sang mảnh kia, rồi nó có những cái kết hợp bất ngờ và ngược đời bị chiều với nhau, mà khiến rằng người không có con mắt nhìn toàn cầu thì sẽ bị bối rối vô cùng. Trong cái tình hình đó thì cái nền văn minh cộng sản chính bản thân nó chưa kịp kết tinh thì nó đã bị vỡ toang rồi. Và còn lại là những mảnh của nền văn minh chưa kịp kết tinh của cộng sản, một phần thì nó trở thành quỷ nhập tràng ở bên Nga. Còn ở bên Á Châu thì nó là trở thành một bọn cộng sản sống sót, nó dựa vào tàu cộng. Với các chư hầu của nó là Việt Nam Cộng sản, là Lào, là Bắc Triều Tiên, là Cuba, ở bên Mỹ Châu. Và cái bọn cộng sản chư hầu nhớ nên nó đóng cái vai kịch tưởng như nó đang chạy quanh, nó tìm cách thoát chung. Nhưng mà cái vở kịch thoát chung của nó đóng dở ẹt, nó bị lộ tẩy. Và bây giờ ở riêng ở Việt Nam thì cái lộ tẩy của chúng nó biến nó thành là vô kế khả thi, và nó trở về cái con đảng của mình, và nó thả chết cố bám. Và trong cái tình trạng thà chết cố bám đó thì chúng ta thấy rằng cái bốn cái nguy cơ của nó hai mươi mấy năm nay nó không giải quyết được, và nó tiếp tục là thà chết cố bám và bốn kiên định, thì bốn nguy cơ của nó càng ngày càng lớn lên. Và ba cái nguy cơ thứ số một, số hai, số ba là tụt hậu, trạch hướng và tham nhũng, nó không giải quyết được. Đương nhiên nó phải dẫn đến cái nguy cơ thứ tư là tự diễn biến. Nó chứng tỏ rằng cái tiến trình tự diễn biến là một tiến trình tất yếu, không thể nào mà đảo ngược được. Tuy nhiên, cái tiến trình tự diễn biến nó chưa triển khai đến cái mức hết bước của nó, cho nên bọn Việt Giang Cộng sản sống sót nó còn thời gian để nó mưu đồ cái tạo ra cái cơ may thoát hiểm của nó. Nhưng mà trong cái tiến trình tự chết không thể đảo ngược đó thì cái khả năng mà gọi là đảo ngược tình hình của nó rất là ít, rất là kém, rất nhỏ bé. Và sở dĩ nó còn cái thời gian để cố bám là bởi vì cái văn minh Hồi giáo, mảnh vỡ của các minh Hồi giáo nó còn có khả năng gây rối, nó khiến cho cả thế giới bận tâm đối phó với nó, cho nên chưa rảnh tay là đi đến cái dứt điểm chế độ Cộng sản. Nhưng mà dù sao thì chúng ta thấy rằng khủng bố Hồi giáo dù sao cũng không thể kéo dài. Và chưa cần phải đến chấm dứt được cái khủng bố Hồi giáo, chỉ cần là hạn chế được cái phần khủng bố Hồi giáo ở một cái mức độ nào đó, thì ngày tàn của tất cả các thứ Cộng sản trên thế giới này không còn bao xa nữa đâu. Rồi xin hết.